tràng cho đúng chánh pháp. Vì hiện nay thì ở Hàn Quốc có rất là nhiều các nhóm Phật tử thành lập các cái đạo tràng, và cứ đạo tràng này chê đạo tràng kia là không đúng chánh pháp. Như vậy nên cái điều băn khoăn của tụi con là làm thế nào để xây dựng một đạo tràng đúng chánh pháp.
Kính thưa Thượng Tọa Thích Chí Trên và tất cả các anh chị em Phật tử đang sinh hoạt tu học tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Mục đích của việc xây dựng đạo tràng đó là để thiết lập một cái cơ hội tu học tập thể. Thay vì chúng ta có khuynh hướng là tu tại gia, tu cho riêng mình thôi. Do vậy khi thiết lập một đạo tràng đó để cho nội dung sinh hoạt tu học đó đi theo con đường Phật pháp đúng chuẩn mà Đức Phật đã mong mỏi đó, thì tất cả các quý Phật tử đang trong quá trình xây dựng đạo tràng và xây dựng các ngôi từ viện đó cần phải lưu tâm một số vấn đề trọng yếu sau đây. Thứ nhất, việc lập đạo tràng đó là không phải để tôn vinh mình, mà nó như là một cái cơ hội để cho người tham gia kiến lập đạo tràng đó phụng sự cho các bạn đồng tu. Ở đây tức là những người Việt Nam đồng hương xa quê hương gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, như những rào cản khác biệt về văn hóa, như những trở ngại, có thể tu học Phật pháp bằng tiếng Việt và chia sẻ các kinh nghiệm tu học để cho việc tu học của mọi người có thể giúp cho từng đương sự đó vượt qua được những cái trống trải, cô đơn, thiếu vắng về phương diện tình cảm đối với người thân, tình yêu đối với vợ chồng. Điều hai, lấy Phật pháp làm nền tảng. Phật pháp thì rất rộng mênh mông, do đó chúng ta phải chọn lựa và đọc tụng những bài kinh thuần Việt. Hiện nay thì có khoảng 10 nghi thức đọc tụng thuần Việt phổ biến trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Ngày hôm qua thì thầy có mặt ở thành phố Masan trong nhà của chị chúng trưởng, thì thấy có gần 10 quyển nghi thức tụng niệm Lần Mai Đại Toàn được xuất bản tại Việt Nam. Nếu các thành viên trong đạo tràng sử dụng nghi thức đó thì việc tu học của chúng ta đó được xem là đang đi trên con đường chuẩn về Phật pháp, về sự thực tập. Và do vậy đó, dầu đến với Phật giáo là chậm thôi, chúng ta vẫn có thể đi nhanh, vì con đường đã đúng thì trước sau gì cũng tới. Ngoài nghi thức Làng Mai Đại Toàn ra đó thì còn có nhiều nghi thức khác. Nên chọn những nghi thức mà trong đó đó chứa đựng càng nhiều bản kinh Phật, đặc biệt là dành cho giới tại gia thì càng tốt. Vì kinh rất nhiều, có những kinh dành cho những người trải qua kinh nghiệm tu học 20 năm, chẳng hạn như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đàm Bát Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, chẳng hạn, mà mình mới sơ cơ đi vào đạo, đọc liền các bài kinh đó là không thể hiểu được. Từ đó dẫn đến cái tình trạng thiếu nền tảng về Phật pháp. Cho nên chọn đọc các quyển nghi thức chuẩn đó, nó giúp cho chúng ta có thể đến với đạo Phật rất nhanh chóng và đúng đường. Điều ba đó là trong một đạo tràng đó thì thường có nhiều ý kiến. Bản chất của các ý kiến luôn luôn là khác biệt nhau, vì bản chất của con người có những cái nghiệp chung và nghiệp riêng. Do đó đó, chúng ta cần phải có cái tinh thần đó là tương nhượng, để cái tôi đó của những cá nhân có mặt trong đạo tràng không bị va chạm nhau. Đang trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính, thiếu vắng về tình thân, gặp nhiều trở ngại, bỏ công việc làm để đến với đạo tràng mà không giải quyết được cái va chạm đó đó, thì sau thời gian đó sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán. Thì nhàm chán nó dẫn đến tách biệt dẫn đến tình trạng là nói xấu nhau. Cho nên là tuyệt đối tránh những tình trạng là biến các dị biệt trở thành cái cơ hội để xung đột mâu thuẫn và loại trừ nhau. Do đó nếu như ta bị lỡ kẹt vào trong cái ngộ nhận đó và bị thị phi đó thì cố gắng là thoát ra khỏi nó và tìm cách nối kết với nhau để cho đạo tràng thật sự vững mạnh. Điều 4, để sinh hoạt được lâu dài và để giải quyết được các vấn nạn giữa những cái tôi của những người có công thành lập đạo tràng đó, thì việc nương tựa vào các thầy, các sư cô sẽ có cái yếu tố hài hòa tốt hơn. Ví dụ như người cư sĩ tại gia với nhau, ông A giỏi, ông B có thể nghĩ rằng là tôi giỏi hơn, chị A đó xuất sắc, nhưng mà chị B nghĩ rằng là tôi cũng có những mặt không kém, và do vì cái cách suy nghĩ đó đó rất khó mà ngồi chung với nhau được, cho nên cần có các bậc thầy nương tựa tinh thần để khi có những bất đồng đó mà bản thân chúng ta sau khi nỗ lực mà không có kết quả đó, thì các thầy sẽ tư vấn và giúp cho cả hai bên cùng lắng nghe, cùng vượt qua và cùng tháo mở những cái vấn nạn mà đang gặp phải. Điều 5 á là về việc tu học đó, ngoài đọc tụng kinh điển thì chúng ta cần phải lấy cái giá trị thiết thực của chánh pháp á, làm thước đo là sau khi thực tập đó thì tính cách của mình trở nên hoan hỷ hơn, an lạc hơn, giúp đỡ cho mọi người hơn, và cuộc đời mình nó có một cái sự chuyển biến tích cực hơn. Và nhìn vào những cái chuyển biến đó đó, người thân chúng ta lúc đầu còn có thể do dự, ngại ngùng, không tham dự, rồi dần dần thấy rằng là việc thay đổi lối sống theo chiều hướng tích cực chúng ta đó, người thân chúng ta, bạn bè chúng ta bắt đầu cùng gia nhập, thì mình biết rằng là việc chúng ta đang đi trên đạo tràng đó, phụng sự cho đạo tràng đó là đúng đường. Dĩ nhiên nó còn nhiều yếu tố khác nữa, thì đó là những cái dữ liệu quan trọng mà chúng ta cần phải xác lập để đạt được cái kết quả tốt nhất. Trước khi kết thúc á, thì thầy xin nhắc hai câu của các vị tổ sư Trung Quốc nói về bản chất của đạo tràng. Kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi phẩm ư trùng trùng. Mục đích á, và cái việc kiến lập đạo tràng đó là làm sao cho nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Và cái chức năng của đạo tràng đó là đập tan và chặt đứt tất cả các mạng lưới của nghi hoặc, tức là thiếu kiến thức về duyên khởi, thiếu kiến thức về nhân quả, thiếu kiến thức về tái sinh, thiếu kiến thức về chuyển nghiệp, thiếu kiến thức về cái giá trị đặc biệt của Phật pháp trong việc mang lại hạnh phúc và giải quyết khổ đau cho chúng ta. Nên phải hướng đến cái mục tiêu cao quý đó là phá nghi phẩm, tức là lưới nghi của bản thân và lưới nghi của những bạn đồng tu. Còn nếu như ta đến sư hoạt đạo tràng đó mà không đạt được mục đích này, tức là không có được cái kiến thức đúng về Phật giáo, thì không khéo đó chúng ta mất nhiều thời gian và vướng kẹt ở cái các cái hoạt động tín ngưỡng thông thường, nhưng mà mình lại ngộ nhận rằng là mình đang đi đúng đường, thì đó là những điều nên tránh.
Làm thế nào để được hành xả? Trong buông xả làm thế nào để được
hành xả? Kính thưa Thượng tọa Nhật Từ, thưa quý Phật tử, làm thế nào để chúng ta được buông xả? Đối nghịch lại với buông xả là cái gì? Là sự dính mắc, phải không? Đối nghịch lại với buông xả đó là sự dính mắc. Chúng ta dính mắc, chúng ta vui hay chúng ta buồn? Và nếu như chúng ta buông xả, chúng ta vui hay chúng ta buồn? Nó luôn luôn có vui và nó có cái buồn ở trong đó. Vấn đề là chúng ta phải buông xả như thế nào. Có những trường hợp nhiều người ngộ nhận, thôi mình tu rồi, mình buông xả hết đi, lo chi mà cơm áo gạo tiền rồi gầy dựng này kia khác nọ ABC, cuối cùng rồi cũng tay trắng, thôi buông xả hết lo tu. Đó là một cái sự ngộ nhận rất đáng tiếc. nó không phải như tinh thần của Đức Phật dạy. Mình sống trong cuộc đời này, mình phải ăn, mình phải làm việc, mình phải hít thở, mình nói cười, và mình có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Thành thử Đức Phật dạy mình buông xả ở đây đó, không phải là bỏ hết, mà chính là đừng có dính mắc vào trong tâm thức nè. Đừng dính mắc vào trong tâm thức nè. Cho nên khi con mắt mình á, nó đối với sắc, lỗ tai á, nó nghe âm thanh, lỗ mũi á, nó ngửi mùi, cái lưỡi nó nếm vị, thân nó xúc chạm, ý nó tư duy, thì mình hiểu sự thật của bản chất sự vật nó đúng như là. Và mình hiểu không chỉ hiểu một cách hời hợt, và mình hiểu sâu vào bản chất của nó. Và mình thấy nó đến như vậy, và nó đi như vậy, quy luật tự nhiên nó như vậy. Mình thảnh thang trước tất cả mọi tình huống. Khi nhìn thấy một bông hoa đẹp, mình biết là bông hoa đẹp. Nhưng mà thường mình hay bị dính mắc vào cái bông hoa đẹp. Cho nên khi mà cái bông nó héo á, mình không chấp nhận. Tôi không thể nào chấp nhận cái bông nó héo. Và từ sự dính mắc đó, bắt đầu nó có nỗi buồn, nó có cái khổ. Bông là cái chuyện nhỏ nhất, chuyện vặt vặt để cho mình hiểu. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn có tấm thân này, cái cuộc sống này, vạn vật xung quanh chúng ta. Chúng ta sống với hình hài này, với tấm thân này. Mình sinh ra, rồi mình lớn lên, rồi một lúc nào đó mình cũng già nua, tóc mình cũng hai thứ mấy đầu. Cho nên từ đó, mình không bao giờ mình chấp nhận rằng là cái tóc mà nó hai thứ là mình không chịu, mình phải đi nhuộm. Mà mắt mình nó có một chút vết nhăn á, là mình phải đi làm sao để cho nó căng ra, nó không có nhăn. Mình không chấp nhận một sự thật. Cho nên không dính mắc ở đây có nghĩa là mình phải hiểu được bản chất của sự vật hiện tượng. Mình thấy khi mà cái bông hoa nó nở, nó có cái đẹp của hoa nở. Và khi hoa bắt đầu úa tàn, mình thấy cái vẻ đẹp màu nhiệm của sự úa tàn. Và đến một lúc nào đó hoa nó không còn là hoa nữa, thì mình thấy được giá trị đích thực sự thật của nó là gì. Ở đây á, các anh các chị, hễ mà mùa thu đến á, nhìn lá vàng rơi á, thấy đẹp phải không? À, hồi sáng đây còn có các anh chị nói với quý thầy chỉ cần đến đây mà 2 tuần nữa thôi á, là cái lá thu vàng đẹp đẽ và nó có một cái sức cuốn màu nhiệm đẹp đẽ lắm. Nhìn lá vàng mình thấy nó đẹp, nhưng mà tóc mình bắt đầu hườm hườm rồi là mình không chịu, mình không thấy được nó là đẹp, mình cứ muốn nó màu xanh mãi. Cho nên mình dính mắc vào cái hình sắc, cái âm thanh. Cho nên sự thật nó đi qua, nhưng mình không muốn nó như vậy. Thành thử Đức Phật dạy mình á, là sự buông bỏ đó, là buông bỏ trong tâm thức. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa đó, là vạn vật chuyển biến vô thường. Tất cả vạn sự vạn vật nó trôi liên tục, không bao giờ dừng nghỉ. Cái này mình hiểu theo 2 vế. Thứ nhất là cái sự hủy hoại. Con người sinh ra, lớn lên, già nua, bệnh hoạn, chết đi. Căn nhà 50 năm, 70 năm cũng tàn tạ. Rồi chiếc xe 10 năm, 20 năm cũng hư. Đó là đi cái khuynh hướng thứ nhất. Và khuynh hướng thứ hai nữa thì mình cũng thấy được rằng là chính vì bản chất của vô thường mà tất cả mọi sự, mọi vật đều có thể trưởng thành. Mình phải thấy từ 2 góc độ. Nếu không có vô thường thì hoa kia đâu có nở. Nếu không có vô thường thì đứa bé kia đâu có lớn lên. Nếu không có vô thường thì ta đâu có cái sự sống mà nay Việt Nam mai Hàn Quốc. Sự luân chuyển như vậy, mặt một mặt nào đó nó cho chúng ta là gọi như là đi tiêu hoại, nhưng một mặt nào đó đó là cái sự chuyển thành quy luật tất yếu của cuộc sống. Cho nên chúng ta sống, chúng ta làm, chúng ta tất cả các mối quan hệ, nhưng mà những cái cung bậc thăng trầm của cuộc sống mình biết khi nào nó đến, khi nào nó đi, khi nào nó thăng, khi nào nó trầm. Những quy luật đó mình nắm được, để rồi mình không bị chi phối của nó, để rồi mình không phải cười khi những cái nó đến với mình, và để rồi khi mình phải khóc, mình phải khổ khi mà những cái nó tan hoại trước mắt mình. Mình hãy học cái hạnh của đứa trẻ thơ. Nó ra ngoài biển á, nó vọc cát, nó chơi, nó xây thành, nó làm quách, nó làm đường, làm xá. Rồi cơn sóng đi qua, nó vỗ tay, nó tiếp tục, nó làm lại. Tất nhiên ta không đủ nụ cười của tuổi thơ khi mà những cái cuộc sống, những cái biến cố nó đến với mình, nhưng ít ra thì mình vẫn đủ can đảm, đủ bình tĩnh để mình nhìn những cái biến cố, những thăng trầm của cuộc sống, để rồi mình vươn lên, để rồi mình thảnh thơi với cuộc đời này. Tất cả chúng ta đang có mặt ở đây là vì cái nhu cầu cuộc sống, vì cơm áo, gạo tiền, vì gia đình của chúng ta, vì bản thân của chúng ta. Chúng ta cũng có những cái được, nhưng mà chúng ta cũng có những cái nó chưa được. Vì vậy mình hiểu được cái quy luật của cuộc sống á, thì mình cố gắng mình thực hành lời Phật dạy để mình thấy được những cái quy luật sanh diệt của cuộc đời, mà mình an nhiên với nó để mình không bị nó lôi kéo. Mình phải xác định một điều rằng là tất cả những nhu yếu cuộc sống là để phục vụ cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không hiểu được tinh thần đó, đôi khi chúng ta lại nô lệ nó. Vậy vì vậy, thay vì mình mỉm cười với nó thì mình cứ phải khổ với nó. Cho nên mình buông xả, có nghĩa là buông xả ở trong tâm thức của mình. Khi những cái điều mà nó đến thì mình vui vẻ, và khi nó đi thì mình cũng phải biết hoan hỷ. Để
Phật thầy nói thì dạng thì con hiểu, nói vậy thì cũng được, nhưng mà con cũng không có hiểu. Tại vì trong cuộc sống của bây giờ, cuộc sống hiện tại, như cơm áo gạo tiền ở gia đình và chồng con, đôi lúc mình cũng buông xả, muốn buông xả. Như lúc chồng con thì mặc dù là nói tiếng ngôn ngữ nó khác nhau, đôi lúc mình nói cũng không phải là mình giỏi gì, mà rồi ổng bực mình lên, rồi nổi điên lên, vậy mình nói thôi kệ, mình ráng nhịn, nhưng rồi cái người ta nghĩ là mình nhịn rồi, là nghĩ là mình sai, và kế tiếp tục cái làm cũng như la mắng mình nhịn rồi, không biết có phải cái đó là mình bỏ qua không, hay là tại như thế nào. Cái đó mình cũng như mình ráng mình nhịn, mình để cho nó qua xong đi, chuyện đi rồi, nhưng mà không chịu tha, cứ tiếp tục la rầy con như vậy đó.
Tức là mình xây dựng hạnh phúc gia đình với một cái anh người bản xứ.
Dạ. Như gia đình chồng con rồi, thì này con có đâu có mình sống vậy, mình phải là buôn xã hay không?
Cái điểm gặp nhau của anh chị á, thứ nhất á, đó là trái tim yêu thương. Thứ nhất là sự đồng điệu trong một tình yêu mà mình có thể đến với nhau. Nhưng bên cạnh đó, nó có một vài cái rào cản. Rào cản thứ nhất á, có thể là về mặt ngôn ngữ. Thầy tin tưởng là chị nói tiếng Hàn rất giỏi, nhưng mà trong cái văn hóa của bản xứ có những cái mình còn giới hạn. Thứ nhất là rào cản của ngôn ngữ. Thứ hai đó là cái rào cản của tư duy văn hóa. Và cái thứ ba nữa đó là mình không có chịu hiểu nhau, mình không có hiểu nhau để mình cảm thông cho nhau. Thành thử khi mà chồng mình, khi mà bố mẹ mình, khi mà người thân của mình có những lời nói bất như ý, có những lời nói mà gây cho mình phiền muộn á, thì cái điều đầu tiên là mình đừng có phản ứng một cái gì hết, đừng phản ứng hết, mà mình cứ lắng nghe đi. Mình cứ lắng nghe, nghe một cách không có thành kiến, không có phán xét, không có phản ứng. Mình cứ lắng nghe đi. Biết đâu chồng của mình bực bội ở một cái việc gì đó, nhưng bây giờ không có chỗ để nói, về nói với mình. Thì mình lắng nghe, thứ nhất là nó giải tỏa được cái nội kết, cái buồn của chồng mình ở trong lòng. Mình lắng nghe đi. Và cái việc đầu tiên á, là mình uống một hớp nước, một ly nước mát. Rồi mình có thể nói một cách nhẹ nhàng: anh à, em nghĩ rằng là trong lúc này em không thể trả lời được với anh. Anh cho em được vô trong phòng để em ngồi em thở. Anh cho em lên trên bàn thờ em ngồi em thở. Và anh cũng cố gắng dịu dàng đi. Lúc nào bình tĩnh thì mình trò chuyện với nhau.
Có những lúc đó, chồng con đứng đó chửi con cứ chắc là A-di-đà-phật, cứ cầu vậy đó. Cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật cho con bắn sắc, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái chồng con đi tại sao mà A-di-đà-phật vậy? Cái con cứ A-di-đà-phật. Cứ ngồi vậy rồi, cứ nói quá gì đó. Con cứ A-di-đà-phật, con cho con bắn sắc.
Thôi để thì
là tại vì thực sự ra con rất là tuyệt vọng rồi, con phản xanh đi chợ, con chán quá rồi, con cứ ngoài A-di-đà Phật. Thằng chồng nói tiếng Hàn, nó nói insist à, lúc nào sao con A-di-đà Phật, nó không có biết cái tiếng là như vậy. Trước cái giọng của con A-di-đà Phật, nó cũng nói A-di-đà Phật. Thì con nói thôi, mình giao cái A-di-đà Phật cho ổng cũng được rồi, chỉ không nói A-di-đà Phật là mừng rồi. Còn cái A-di-đà Phật rồi, xong cái con im, con A-di-đà Phật vậy, cái nó cũng im luôn.
Thầy thầy nói cái này một phút nữa rồi thầy sẽ nhường lời lại cho Thượng tọa Nhật Từ sẽ chia sẻ. Cho nên thầy muốn nói rằng đó, đừng phản ứng dù là đúng hay sai, mà hãy cho em vô trong phòng em ngồi em nghĩ, em uống một ly nước mát đã, và em nghĩ rằng anh cũng như vậy. Bởi vì mình đinh ninh rằng là mình A Di Đà Phật sẽ được Phật cứu, mình A Hy ninh đinh rằng là cỡ như là mình A Di Đà Phật thì nó sẽ giải tỏa, và đôi khi A Di Đà Phật cho con được vãng sanh, có nghĩa là mình chối bỏ một sự thật rằng nó đang hiện hữu trước mặt, đó là cái lời lớn tiếng của người kia, cái cục sân cục giận của người kia nó đang vung vẩy ra ngoài. Mình nói vãng sanh tức là vô hình trung mình chối bỏ đang một cái sự thật đang có mặt trước mình. Và một điều thứ ba nữa đó là cái A Di Đà Phật của mình làm cho người kia không hiểu được vấn đề, càng trở nên bực tức hơn và càng khó chịu hơn. Cho nên tốt nhất là không phản ứng, và sau khi mà dịu dàng đôi bên rồi đó, rồi bây giờ em muốn anh nói với em bằng một cái tình thương, bằng sự cảm thông, và mong được anh chia sẻ. Tất nhiên thực hành cái này nó khó lắm, nhưng mà khi mà chị biết được rằng là cái tâm bao dung, cái tâm mở mình ra đó, cái nhẫn nhịn nó là gì? Nhẫn nhịn đó là chịu đựng. Chịu có nghĩa là mình chấp nhận điều đó, chừng đừng có nghĩa là bao dung, có nghĩa là mình còn có một trái tim nó lớn ra. Khi mà một lời lớn tiếng của một người nào đó mà mình phản ứng lại, có nghĩa là trái tim mình nó còn hẹp, nó chưa đủ lớn để nó bao dung, nó chưa đủ lớn để nó yêu thương. Còn nếu như chồng mình lớn tiếng mà mình vẫn bình tĩnh, chồng mình lớn tiếng mà mình vẫn bao dung á, có nghĩa là tình thương mình bắt đầu nó lớn rồi, nó trùm lấy cái kia, nó ôm lấy cái kia. Nhiều lúc đó là cần được ôm ấp nhau chứ đừng có phản ứng nhau. Thì hãy lắng nghe thêm Thượng tọa Nhật Từ chia sẻ.
Điều mà Thượng tọa Trí Chơn mới chia sẻ đó, đó là trì hoãn phản ứng để tránh những cái gút mắt và tránh những cái sự hiểu lầm. Và nhờ đó đó chúng ta có thể tạm khoanh dùng cái nỗi khổ niềm đau ở một chỗ, sau đó dùng phương pháp điềm tĩnh để tìm ra giải pháp tốt nhất trong tình huống này mà giải quyết nó. Đó là điều mà chúng ta có thể tránh được các rủi ro và không đào sâu hố ngăn cách, và cái tình thân thương đó nó không bị nát vụn đi. Về phương diện thầy đó thì thầy nghĩ là ngoài cái việc thực tập đó đó, đương sự cần phải hiểu cái nguyên nhân tại sao mà vợ chồng trở nên mâu thuẫn cãi vã trong câu chuyện. Thầy có thể tạm đặt ra một số giả thuyết. Nếu nguồn gốc của sự cãi vã đó là bắt đầu từ sự rào cản của ngôn ngữ, tức là vợ không đủ từ để diễn tả cho chồng, hoặc là chồng quá nóng giận cho nên nó là không đủ cái điềm tĩnh để nói cái đầu đuôi và ngọn ngành câu chuyện đó, từ đó đó hai bên trở nên hụt hẫng với nhau và càng cố gắng là chứng minh mình là đúng và phản biện rằng người khác là sai đó, thì càng làm cho vấn đề trở nên rắm rối. Thì trong tình huống này đó, để hạn chế các trường hợp tương tự trong tương lai, thì một trong hai người phải khắc phục cái yếu kém về ngôn ngữ để khi mình diễn đạt cái gì đó người kia nghe không bị hiểu lầm nữa. Tình huống hai, nếu ngôn ngữ hai bên là rất chuẩn, diễn đạt rất đầy đủ và rõ nghĩa mà vẫn dẫn đến các hụt hẫng, thì ta có thể tạm đặt giả thuyết rằng là vì cá tánh của hai người hoàn toàn khác nhau. Về bản chất giới tính, nam và nữ đã khác nhau, cho nên khác biệt trong vợ chồng không phải là một vấn đề lớn, vì khác nhau người ta mới đến với nhau. Chứ nếu mà giống nhau đến với nhau là có vấn đề. Nam nam đến với nhau là BD, nữ nữ đến với nhau là ô môi. Cho nên vì có khác nhau nó mới có sức hút. Tại sao lúc mà mình mới tìm hiểu nhau đó, sự khác nhau nó làm cho mình được hạnh phúc, nhưng rồi khi trở thành chính thức là vợ chồng với nhau, khác nhau là vấn đề. Là bởi vì mình muốn chứng minh mình là đúng, người khác là sai thôi. Giải pháp mà Thượng tọa Chứng Chân đưa ra đó, để giúp cho chúng ta đủ điềm tĩnh mà hiểu, càng hiểu cái nguyên nhân tại sao người chồng của mình phát biểu những lời khó nghe, ứng xử những thái độ là không có thích hợp, Lúc đó chúng ta thay vì đó ghét bỏ và hoặc là chối bỏ chính mình hay là ghét bỏ chính mình, thì lúc đó chúng ta sẽ lóe lên một cái nhận thức rằng là à, tôi hiểu ra được rồi, cho nên đó, tôi cảm thấy thương chồng tôi hơn thay vì là ghét bỏ chồng tôi. Do đó phải cố gắng làm sao phân tích được nguyên nhân mà cái mấu chốt mâu thuẫn diễn ra đó, thì giải pháp mới có thể có mặt được. Trường hợp 3, các kết quả đó nó có thể liên hệ đến cái thiếu hoặc là khó khăn về tài chính. Mà trong đời sống vợ chồng đó, một túp liều trên hai quả tim vàng nó không có tồn tại lâu dài. Khi mà người ta đến với nhau, một bên đó thì nghĩ rằng là cần có một người nữ để làm vợ, chia sẻ gánh vác các cái trách nhiệm gia đình. Một bên có thể nghĩ rằng là bằng con đường hôn nhân này đó, tôi có thể giải quyết được những vấn nạn cá nhân và gia đình. Thì lúc đó bên nào cũng có cái kỳ vọng cao hơn bên còn lại. Và khi đến với nhau trong những cái kỳ vọng mà mình luôn luôn đặt cái quyền lợi mình lên trên, và cái sự đáp ứng của người bình thường đó, nó phải hồi ứng lại một cách rất tương thích, thì lúc đó đó cả hai sẽ cùng bị thất vọng. Nói cái khác là trái tim yêu thương của hai người có thể là chưa thật sự, mà người ta đang có cái cung và có cầu, nó giống như một cái sự trao đổi vậy đó. Thì lúc đó đó khi sống chung với nhau, phát cái nhu cầu mà mình cần bên kia đáp ứng cho mình á không được trọn vẹn, thì lúc đó nó sự thất vọng đã làm cho chúng ta rất khó có những cái hành xử, lời nói, việc làm thích hợp, và cũng khó có đủ kiên nhẫn để nghe người đó nói. Thì khi thầy nghe chị chia sẻ là thì chị buồn quá, chồng mình không hiểu được á, cứ Nam Mô Di Đà Phật, anh ta sẽ nghĩ rằng là mình đang chửi anh ta thôi. Tại vì ý niệm về Nam Mô Di Đà Phật ở anh ấy đâu có. Gieo vào một cái khái niệm mà anh ấy không hiểu, anh ấy tưởng rằng là mình đang bị điên. Và anh ấy cũng lặp lại cái kịch bản điên lên trên mình. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái câu Nam Mô Di Đà Phật nó trở thành là một cái dữ liệu để hai bên trở nên là đấu nhau. Mà khi bên này ngưng thì bên kia cũng ngưng theo. Cho nên là tránh tình trạng đó, không nên dùng cái đó sao nữa. Và cũng nên tránh tình trạng là tôi không muốn chết, tôi không muốn sống nữa, tôi muốn giảng sanh. Đâu phải muốn chết mà chết được đâu. Cho nên là tốt nhất á, như giải pháp của Đạo Giới Chơi là gì? Hít thở. Khi hít thở đó là oxy nó được đưa vào trong bộ não một cái lượng cần thiết nhất định, để làm cho neuron thần kinh được làm mới, máu được tư dựng, quá trình trao đổi chất trong cơ thể nó được diễn ra tích cực hơn. Cho nên lúc đó đó chúng ta tự động hạ cái cơn nóng giận xuống. Tính nóng ai cũng có, và vấn đề cái là mình cố gắng làm chủ được trong những cái tình huống mà lẽ ra mình không nên thể hiện nó theo thói quen. Theo thói quen là gì? Nếu anh là chồng tôi, anh cần phải được ứng xử theo cách là anh chiều tôi, mà bây giờ anh không chiều tôi cốc cần anh. Và khi cả hai bên mà nghĩ và giải quyết vấn đề theo cái kiểu là tôi cốc cần anh cắt cùng tôi, cốc cần tôi, thì hạnh phúc không thể nào có mặt được. Có một câu nói của phương Tây đó là mình nên suy gẫm. Mở miệng to, ly dị sớm. Khái niệm mở miệng to ở đây đó là về cãi vã với nhau, lời to, tiếng lớn. Và mình luôn luôn chứng minh mình là đúng trong tình huống cãi vã đó. Trong quan hệ vợ chồng không có đúng và sai, phải cần có hiểu thôi. Đúng và sai nó dẫn đến là chiến thắng và thất bại. Khi đã có một bên chiến thắng, một bên thất bại thì cả hai cùng thất bại, không có người nào chiến thắng hết á, vì hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Cho nên trong tình huống đó, cái giải pháp mà chồng mình đưa ra có thể dở hơn cái nhận thức của mình một chút đi, thì việc tương nhượng trong tình huống này nó không mất đi đâu hết á. Nó sẽ có cái cơ hội giúp cho mình vun đắp được cái tình yêu và tình thân. Một vài ngày sau, một tuần lễ sau, việc đó chưa muộn. Khi mà chồng vui vẻ nói nhỏ nhẹ lại để anh ấy có thể đủ điềm tĩnh và nhận thức được ngày hôm đó do dội dã quá, do bị mất ngủ, do áp lực công việc, do bị sếp ở công ty chửi và nhiều yếu tố khác nữa, anh đã ứng xử thiếu khôn ngoan và thiếu thông minh, thì đâu đó anh ấy sẽ nhận ra được cái lỗi lầm của mình. Còn cái phản ứng theo kiểu đối chọi và chứng minh mình đúng đó, nó không phải là giải pháp, nó chỉ là một cái mở ống khói thôi. Bây giờ nhà đang bị nghẹt đầy khói, cứ mở ra, nó xì ra chỗ nào thì cứ xì đó. Xì không đúng chỗ là một sai lầm. Cho nên nói tóm lại đó, nguyên tắc giải quyết các vấn nạn, nhất là mâu thuẫn giữa tình vợ chồng, giữa tình thân, tình bạn bè đó, đó là phải truy tìm được nguyên nhân của vấn nạn đó nằm ở chỗ nào. Bước thứ hai đó là mình bắt đầu hướng đến cái giải pháp, giải quyết đó bằng cách gì để không gây thương tổn cho cả hai, không đào sâu thêm hố ngăn cách, và nó có khuynh hướng giúp chúng ta giải quyết được vấn nạn. Thầy tạm gọi đó là chiếc chìa khóa đi. Ai thỉnh thoảng cũng rơi vào tình trạng như này, chìa khóa mình đang bỏ trong túi, nhưng mà tìm ở đầu giường, tìm ở cái bàn, chạy lanh quanh suốt cái căn nhà, rồi sau đó mình cốc cằn, mình không muốn tìm nữa, thì rờ lại cái túi thấy nó nằm ở trong. Cho nên á, càng để cho tâm mình vội vã, căng thẳng, mệt mỏi theo cái hướng đúng và sai, hơn và thua, thì lúc đó đó ức chế tâm lý đó nó sẽ làm cho chúng ta đó mất đi sự khôn ngoan và thông minh. Không, im lặng anh ta sẽ nói rằng là mình muốn chơi ảnh. Không im lặng, hít thở, nở nụ cười thật tươi. Lúc đó nhà mà có cái khăn nào mát mát đó, lại cầm lau mặt ảnh. Mà nếu là vợ chồng nó có thể hung ảnh vài ba cái. Giải pháp đó nha, rất hiệu quả. Càng lý sự nhiều chừng nào là càng hỏng việc chừng đó. Cái sức mạnh của phụ nữ ở trong cái tân chi là gì? Giọt nước mắt. Không, đừng khóc. Khóc quá mức á, nó trở thành bị chai. Mà khóc theo kiểu nhõng nhẽo thì các ông chồng cảm thấy mệt mỏi. Vui vẻ, lại hôn ảnh, chăm sóc ảnh, quan tâm đến ảnh. Anh có dặn cái đi được nữa, nó tan biến hết thôi. Không tự ái. Tại vì tự ái trong tình huống này là không phải là giải pháp.
Con có thờ mẹ con với anh Bồ Tát ở trong nhà, mà nhiều lúc anh xã của con ổng không thích thì ổng nói thôi đem về Việt Nam, đem về Việt Nam đi, hay là đem lên chùa, đi lên chùa đi chứ đừng có để nhà. Thì con cũng giải thích này như nọ, thì nếu mà không có Quan Âm ở trong nhà con thì mỗi ngày con không có tụng niệm được, thì không kêu như vậy ngoài mà con không có làm được, thì có ông xã con có mang tội như thầy. Mà con để trong nhà thì vợ chồng thì cũng không có được vui mấy.
Tức là ảnh có cái niềm tin tôn giáo không? Có niềm tin vào Đức Phật không?
Dạ, cũng có tin, cũng có đi chùa nữa. Nhưng mà mỗi lúc thì uống rượu xỉn vô một cái là nổi lên vậy đấy. Dạ, còn nhỏ con uống rượu vô thì không có chuyện như vậy. Còn uống rượu vô thấy bực bội lên nói à, tối ngày đi chùa đi lại này cái nọ hoài, thôi đi đem gì vẫn đem về Việt Nam đi, hay là đem lên chùa đi chứ đừng có để đây. Ở bên Quốc thì không có ai thờ Phật trong nhà. Thì cứ nói như vậy hoài, thì con nghĩ là mình để trong nhà thì cúng lại buổi sáng thì lại, buổi chiều thì lại, cúng lại vậy thì cái tâm con cũng được an lạc hơn nhiều. Chứ mình thấy có Quan Âm ở nhà thì mình siêng năng tu tập hơn, còn nếu không có thì con biến lười lắm. Nên con cứ nói ổng là nhờ có Quan Âm mà con thay đổi đến tình, không có ăn chơi, không có chơi chán ăn chơi như ngày xưa nữa. Như vậy thì ổng nói vậy cứ để đi, để xong thì mấy ngày sau uống rượu xong thì cũng kêu đi nữa. Vậy con không biết làm thế nào.
Trước hết thầy cũng rất là hoan hỷ khi thấy được chị có một cái niềm tin vào Phật và Bồ Tát, và mình thờ Đức Quan Âm để đem lại cái an lạc cho mình. Quan Thế Âm có nghĩa là Avalokiteshvara, Bồ Tát là Bodhisattva, là vị Bồ Tát có một cái khả năng quán chiếu, có cái khả năng lắng nghe cái âm thanh của thế gian. Mà âm thanh thế gian thì hầu hết là những âm thanh của than thở, của cầu nguyện, của xin. Thì khi mà nghe được cái âm thanh đó thì Ngài cứu khổ cho mình. Thứ nhất, mình có thể trong một lúc nào đó thật vui vẻ, mình giải thích với chồng mình. Anh ạ, Bồ Tát Quan Thế Âm không phải chỉ là Đức Phật của Việt Nam đâu, mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian này không có phân biệt là sắc tộc, ngôn ngữ, quốc gia hay bất cứ một vùng miền nào. Ai có niềm tin vào Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ độ trì cho mình. Em cảm thấy kể từ cái lúc mà nhà mình thờ Bồ Tát Quan Âm á, em thấy em học được cái hạnh của Bồ Tát. Em biết lắng nghe anh, em biết cảm thông, em biết hiểu về anh. Ngoài cái vấn đề cầu nguyện ra, em thấy em học được cái hạnh nguyện đó, và em thấy Bồ Tát độ trì cho mình, cho gia đình mình được hạnh phúc. Đây không chỉ là một cái niềm tin tôn giáo, mà đây là một cái phương pháp khoa học để xây dựng hạnh phúc gia đình. Bồ Tát Quan Âm có một cái trái tim yêu thương lớn, vì vậy cho nên mình thờ nó sẽ đem lại cái niềm an vui cho gia đình mình. Đó là cái ước nguyện của em, đó là điều mong mỏi của em, chứ không phải để em cầu cái này, để em mong cái kia. Tất cả chỉ vì hạnh phúc gia đình mình. Chị có thể về nhà mà giải thích với chồng mình cái phương pháp như vậy coi, chồng có lắng nghe hay không. Và điều thứ hai nữa đó, thì mình có thể đi thêm một bước nữa, mình nói với chồng mình: em thấy mỗi lần mà anh không có uống rượu á, anh rất là dễ thương. Mỗi lần mà anh không có uống rượu á, thì anh lắng nghe em nói. Nhưng mà khi mà mỗi lần mà rượu vô rồi đó, thì anh bài bác cái này, anh phủ nhận cái kia. Em nghĩ rằng cái rượu nó cũng là một cái tác nhân, nó làm cho anh khổ, nó làm cho anh mất điềm đạm, và nó làm cho hạnh phúc của mình bị rạn nứt. Thành thử đó là một cái điều mà em nghĩ rằng thay vì anh uống một ngày 5-7 ly rượu, thì bây giờ anh giảm còn 2-3 ly. Mình khoan có cản, cản sẽ bị phản ứng ngay. Mình chỉ xin thôi, xin anh giảm đi. Anh giảm như vậy thì em sẽ được hạnh phúc, và anh cũng sẽ được hạnh phúc nữa. Đó là cái hai cái mà để mình thấy. Và một cái thứ ba nữa, thì mình tự nhìn lại cái phương pháp tu mình thử xem coi. Tại vì hồi nãy chị nói đó, cứ sáng là chị lễ Phật, trưa chị lễ Phật, chiều chị lễ Phật. Đôi khi cái lễ Phật là cái mình tu, cái mình có một cái niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo. Nhưng với người không có niềm tin, nó lại là không hoan hỷ lắm, lại nó lại không khó chịu lắm. Mà chúng ta biết rằng là Đức Phật có mặt ở trên cuộc đời này là vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì an lạc cho số đông, cho con người của chúng ta. Liệu mình có thể thay đổi được cái pháp môn tu của mình hay không? Và mỗi lần mình dâng một nén nhang như vậy, mình có thể giải thích để cho chồng hiểu. Đây không phải là một cái sự cầu xin, đây không phải là một cái điều để mà lễ lạy, để tu, để giải thoát ABC này kia. Mà em chỉ thấy được rằng nén nhang nó bày tỏ cho tấm lòng thơm thảo, và em dâng lên Bồ Tát là em bày tỏ lòng thơm thảo cúng cho Bồ Tát, để Bồ Tát gia hộ độ trì cho mình. Gia hộ ở đây được hiểu là Bồ Tát làm cho em, trí em được sáng ra, lòng em được mở rộng ra, để cuộc sống này có đầy yêu thương, có đầy hiểu biết. Và mỗi lần em nhìn lên hình ảnh Bồ Tát, nó như là một bà mẹ hiền với một cái đôi môi mỉm cười, làm cho em bớt đi những cái phiền lụy, làm cho em bớt đi những cái khổ não. Anh có thấy không? Ngày xưa anh la em thì em la lại, nhưng bây giờ anh la em rồi, em chỉ nhìn Đức Phật, em mỉm cười và em hoan hỷ. Cho nên em nhờ hạnh Phật đó mà em gây dựng hạnh phúc này cùng với anh. Thành thử mong anh hiểu cho em. Đó là cái giải pháp mà mình có thể chia sẻ với chồng mình, và mình có thể thay đổi cái pháp môn tu hành của mình. Ngoài ra mình cũng có thể nói với chồng mình: anh thấy không, nếu một căn nhà mà không có một cái lư hương, trong nó lạnh lắm, nhưng anh xem nè, một cái nén hương nó ấm áp lòng người. Một cái đóa hoa, thay vì mình ngắm hoa thì mình để trên bàn Phật, mình bày tỏ cái niềm tin của các cái chư Phật, chư Bồ Tát, rồi sau đó cũng để cho nhà mình được đẹp đẽ. Mình có thể nói và chồng mình có thể nghe. Và nếu ở một cái bức bách nữa đó, mà chồng cũng không cho thờ đó, thì mình có thể nói với chồng là: anh không cho em thờ, như vậy thì em xin được treo lên trên bức tường này như một bức tranh, có được không anh? Khi mình đã xuống nước thì không lý do gì mà chồng không cho. À, cái tượng ha. Ừ. Thì mình có thể mình nói bằng cách nào đó: bây giờ anh không cho em lại, em chỉ xin được dâng hương thôi. À, cái nén nhang nó bày tỏ cái lòng thơm thảo, cái ly nước nó biểu hiện cho cái sự trong sạch thành kính đó. Và đây là cái nén hoa, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, đây là những cái tràng hoa của tâm mẹ dâng lên cúng. Em mong cho gia đình mình hạnh phúc, hoàn toàn không phải là một cái cuồng tín lễ lạy gì hết. Và mong anh hiểu, đây là cái gầy dựng hạnh phúc theo cái niềm tin truyền thống mà Đạo Phật dạy. Cốt lại vẫn là để cho gia đình mình, cho cuộc sống mình được hạnh phúc thông qua hình ảnh Đức Phật, để em có cái niềm tin.
Dạ, con thấy chồng con thì khó như vậy, thì con muốn là con tự tin, thì cái tự tin tâm con muốn lên tiếng. Thì như vậy có bằng tội gì vậy?
Thứ nhất là mình thấy được rằng đó là tụng, trước hết là mình nói về mặt nghi lễ đó, tụng kinh, rửa mặt, rửa mày, rồi mặc áo tràng, rồi lên dâng hương, thỉnh chuông, thỉnh mõ, tụng kinh, cái đó nó thuộc về mặt nghi thức. Còn về mặt mà hành, mà gọi là cái pháp hành đó, thì mình phải hiểu tụng kinh để làm gì, để thực hành lời dạy của Đức Phật. Nếu trong hoàn cảnh của cuộc sống ở đây, mình có thể ngồi ở nơi nhà khách, mình ngồi ở tại văn phòng, mình đem quyển kinh ra, thậm chí không tụng mà mình chỉ đọc thôi. Sở dĩ tụng á, là trong một cái chúng hội 5 người, 3, 10 người, 20 người, nếu mà không có hòa âm, hòa điệu á, thì mạnh ai nấy đọc á, nó không tạo nên một cái không gian của lễ nghi, cái sức sống tâm linh nó không có được tích tụ. Nhưng mà với một mình làm sao để cái sự sâu lắng nhất trong tâm thức của mình chuyển tại ý kinh qua cái dòng tâm thức của mình, và mình hiểu được những lời dạy của Đức Phật. Cái mà mình tụng kinh hay mình đọc kinh hay mình niệm kinh đó, cái thứ nhất là thân thanh tịnh. Thay vì mình đi ra ngoài đường thì mình ngồi một chỗ. Cái thứ hai nữa đó là khẩu thanh tịnh. Thay vì mình ngồi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mình nói chuyện này chuyện kia, thì mình đọc kinh, nó sẽ đem lại cái khẩu thanh tịnh. Cái thứ ba nữa là thay vì làm việc này việc kia đó, cái tư duy mình nó dao động, hết nghĩ ngợi đến này, hết thì đến nghĩ ngợi cái kia, thì bây giờ mình để cho ý được thanh tịnh, tất cả thân khẩu ý nhiếp vào trong cái bản kinh, để có những giây phút mình được chú tâm thông qua cái kinh, để mà mình tạo nên một cái phương pháp hành trì tu tập cho mình. Cho nên không nhất thiết phải lễ lạy, không nhất thiết phải lên tụng kinh một cách gọi như là như ở Tam Bảo, bởi mình là tư gia mà. Thành thử ngay cả các thời khóa tu niệm ở trong chùa cũng vậy. Ở chùa có một cái thời khóa quy định, sáng mấy giờ, trưa mấy giờ, chiều mấy giờ, nó trở thành một cái thời khóa biểu trong đời sống tu tập của người tăng. Còn cuộc sống của chúng ta phải làm lụng, phải cơm áo gạo tiền, phải kinh doanh buôn bán, phải các mối quan hệ xã hội, thì mình có những cái phút giây, hoặc là vào những lúc sáng sớm, hoặc là những lúc buổi tối, mình có thể đem một bản kinh ra, mình tụng để mình hành trì giáo lý của Đức Phật. Và nếu như trong lúc mình kinh doanh buôn bán không có điều kiện tụng kinh, thì quý vị thấy cái bản kinh nằm đâu? Nằm trong hơi thở của mình, lấy hơi thở làm đối tượng để mà giữ cái tâm mình cho nó định tĩnh. Mỗi ngày mà quý vị niệm Phật á, thầy thấy chỉ có cái sâu chuỗi á, phải không?
Yeah.
Thì mình làm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Sâu chuỗi đó là một cái phương tiện để mình niệm. Sâu chuỗi có khi nó mất, hơi thở nó có mất không?
Yeah.
Hơi thở không bao giờ mất. Hãy lấy tâm dán vào trong hơi thở, lấy hơi thở làm đối tượng của tâm, giữ sự tĩnh lặng. Thì khi mà tâm tĩnh lặng thì tuệ phát sinh. Nhờ vậy mà mình bình tĩnh, mình thản nhiên, có ý tư duy tập trung để giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống bằng lời dạy của Đức Phật.
Dạ, nhưng con thì buổi sáng thì con đọc cái đề thi tới thì con đọc kinh tụng thọ, còn đi làm thì con niệm Phật. Như vậy nhưng con mọi lúc thì cái tâm con nó không được tịnh gì mấy, thì tại vì làm công việc thì mình lo làm công việc này kia nọ, con hỏi sao mình nhớ được Đức Phật mình niệm theo, còn không nhớ cái mình nhớ chuyện gì không mà còn hỏi sao mình niệm nữa, như vậy mình niệm được không niệm nữa vậy này.
Xưa nay cái truyền thống mình á, là niệm Phật nè, thì chú đại bi nè, mình tụng rất nhiều. Thì giới thiệu thêm một vài phẩm kinh ở trong thiền môn nhập tụng của thiền sư Nhất Hạnh, hoặc là trên nhập tụng của thầy Nhị Từ, hay là rất nhiều bản kinh. Mình có thể tụng kinh yêu thương, mình có thể tụng kinh phước đức. Phẩm kinh nó không ngắn,
tụng tới đâu là mình hiểu tới đó, và hiểu để rồi mình thực hành. Còn mình trì chú đại bi trong lúc đi đứng nằm ngồi, mình lái xe mà cả nhà trì chú mà quên chú tâm thì khúc lại lái xe một, đó không phải là chánh niệm, đó không phải là chánh niệm. Trong lúc mình trì chú mình lái xe mà mình thiếu chánh niệm thì điều gì xảy ra? Cho nên cái chánh niệm có nghĩa là ý thức sự có mặt của mình trong giây phút hiện tại. Mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, thấy được sự có mặt trong giây phút hiện tại. Chân mình biết như thế nào, tay mình làm như thế nào, ý mình như thế nào, cái đó là chánh niệm. Còn niệm Phật, niệm chú đàn mà làm cái này đó, cái đó cũng chưa làm chánh niệm. Thì thầy cứ tụng một bài kinh ngắn, một bài kinh ngắn, kinh Phước Đức, kinh Diệu Trường Thiền Dặn, kinh Người Bắt Rắn, hoặc là rất nhiều phẩm kinh. Có những cái bài kinh, bài kệ nó ngắn lắm, nhưng mà tụng xong mình hiểu được nữa. Thậm chí trong một cái bài kinh như vậy, chỉ cần một bài kệ mình thuộc, mình ứng dụng cũng đem lại kết quả rất lớn.
Làm thế nào để mà chế niệm tôi nhận giữ? Tại vì thực ra trong cuộc sống bận rộn này á, thì có những người cái tâm rất là tốt, nhưng mà cái cơn nhận giữ nhiều khi nó đốt hết những cái tâm tốt, những cái thiện lành của người ta đó. Như vậy thì cái cuộc sống xô bồ này thì làm thế nào để mà chế ngự cái cơn giận dữ?
Muốn kết thúc được cơn giận dữ đó thì phải xác định được là trong tình huống đó đó, nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ là cái gì. Thì đó là phương pháp mà Đức Phật dạy chúng ta tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề, không riêng về cái cơn giận, mà tất cả các vấn nạn nơi khổ niềm đau đó cũng có thể phân tích nguyên nhân và tìm ra giải pháp. Thầy xin nêu ra một số các nguyên nhân mà thói quen giận dữ đó có cơ hội để trỗi dậy và làm cho chúng ta mất đi sự tự chủ và kiểm soát. Nguyên nhân một, tức là nguyên nhân sinh học, tức là mất ngủ đi hôm trước, hay là cơ thể phải làm việc quá nhiều việc đi đến độ là chúng ta bị rối là chúng ta rất là dễ căng thẳng, dễ quạo. Thì giận dữ này đó nó đòi hỏi đến cái việc mà chúng ta phải chăm sóc sức khỏe và giảm cái áp lực của công việc xuống, thì lúc đó đó cơn giận dữ sẽ hết đi. Thông thường á, người thông minh á thì dễ nóng tính, tại vì cái tốc độ của sự suy nghĩ của họ, đi trước của họ đó, làm cho những người cộng tác, đồng sự và trợ dưới cấp đó sẽ không theo kịp. Cái kỳ vọng của những người thông minh bao giờ nó cũng cao hơn so với người bình thường, và do vậy đó khi cùng đặt để ra một công việc mà người thực hiện không thực hiện được đó, thì người đó cảm thấy nóng và khó chịu. Thì trong tình huống này đó, người giận dữ phải tập thói quen rằng vì người đó không phải là tôi, cho nên người đó có thể làm dễ hơn tôi. Do vì người đó làm dễ hơn tôi, cho nên thay vì tôi giận người đó, tôi hãy thông cảm với người đó. Chứ nếu người đó giỏi, người đó đã đi làm công việc khác rồi, tìm một cái nghề khác cao lương hơn rồi, cũng đâu có thèm làm trợ lý của tôi đâu. Đó là cách để chúng ta thông cảm cái sự chậm lụt và cái tính chưa đạt được hiệu quả của những người hỗ trợ và giúp đỡ cho mình. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ giúp chính mình vượt qua được cái cơn nóng giận liên hệ đến công việc và sức khỏe. Tình huống hai đó là khi mà mình phải giải quyết nhiều việc ngay cùng một thời điểm, và cái tính cam kết trách nhiệm của mình trong các công việc đó muốn mình phải đạt được cái thành quả cao nhất, thì lúc đó một vài lời hỏi han của người khác, hoặc là khi mình giải thích người đó mà người đó chưa nắm bắt được, hỏi lại thêm một lần nữa, lần thứ hai, lần thứ ba, tự động chúng ta dễ nổi cáo lắm, nổi quạo lắm. Thì trong tình huống này đó, đang lúc giải quyết các công việc, hãy chịu khó là tập hít thở chánh niệm ra và vào. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đó, hồi ông 20 tuổi hoài du học bên Pháp đó, được cảnh báo là sống tối đa 3 năm là chết. Ông bị cắt đi một lá phổi bên tay trái. cắt 1/3 lá phổi bên tay phải, vì không muốn chết ở cái tuổi trẻ với bầu nhiệt huyết, ông ấy đã tìm các sách minh triết của đạo Phật, học yoga của Ấn Độ giáo, học thiền của Phật giáo, phối hợp hai phương pháp lại, ông ấy tạo ra phương pháp thở 4 thì, tức là hít một hơi thở thật sâu vào bên trong, không đè nén, không gắng gượng, không quá sức, rồi giữ hơi thở đó trong vòng 3-6 giây tùy theo sức khỏe mỗi người, để cho cái thanh khí đó đủ cái cơ hội vận chuyển ở trong phổi xuống vùng đan điền để thanh tẩy. Sau đó thở một hơi thở ra thật dài, cũng bằng phương pháp nhẹ nhàng thư thái, và giữ trạng thái đó trong vòng 3-6 giây. Thì động tác thở ra là một thì, thở vào là thì thứ hai, giữ lại giữa ra và vào là thì 3 và thì 4. Thì bằng phương pháp này đó, các trượt khí đó được đẩy ra bên ngoài. Lúc ấy đó, phối hợp với thiền Phật giáo, chúng ta liên tưởng rằng là những căng thẳng nè, những điều không như ý nè, những nỗi khổ và niềm đau nè, đang được đi ra bên ngoài giống như là khí trượt vàng. Nhận thức đó là một lệnh từ tự kỷ ám thị mà ta gieo vào trong bộ não của mình. Nó sẽ có chức năng là tự điều chỉnh. Tự điều chỉnh. Rồi khi mình bị người ta hối hả quá, dễ quạo, người cộng sự của mình là chậm đáp ứng quá cũng dễ quạo, nhiều huyết quá, cái sức của mình làm nó mệt mỏi, theo vừa nhón chân vừa bó tay cũng dễ quạo. Thì lúc đó vừa làm, vừa hít thở một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng, sâu sắc, lúc đó chúng ta có thể khắc phục được một phần nào đó cái yếu tố nóng tính này. Hãy tập như là một thói quen. Lúc đầu đó nó sẽ trở thành là một phản ứng có điều kiện, nhưng về lâu về dài đó nó trở thành một phản ứng vô điều kiện. Lúc ấy ta có thể tạm gọi rằng là mình thành công trong việc hạ nhiệt cơn giận của mình. Trường hợp 3, đối diện trước những bất công xã hội mà ta đó đã bị lạm dụng, lợi dụng, chà đập nhân phẩm, ứng xử bất công, thì có đè nén không phải là giải pháp. Vì đè nén đó nó làm cho cái bong bóng của sự tức giận nha, nó trương sình giãn nở lên, đến lúc nào đó nó sẽ nổ tung ra. Mà đi giải quyết liền đó thì có thể nó dẫn đến hậu quả, chẳng hạn như cấp trên mình sẽ cho mình nghỉ việc, hoặc là người ta sẽ đi đọt giáng cấp mình, hạ lương mình, nói xấu mình, phạt mình, nhiều cách khác nữa. Trong tình huống đã nỗ lực hết cách, và cách nào cũng là cách có giải pháp, có tình, có lý, nói bằng một ngôn ngữ mang tính hiểu biết cảm thông mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề, lúc đó đó nên nhớ rằng công bằng xã hội không có thật đâu, nó chỉ là một sự tương đối thôi. Để thay vì chúng ta bị kẹt vào trong cái đó, nó làm cho mình tức tối lên, lúc nào đó mình vỡ tung ra thì mình trở thành là một cái người rất là mất kiểm soát, hỏng hết mọi việc. Hãy chấp nhận tính tương đối của công bằng xã hội để tâm mình không bị vướng kẹt vào những cái nỗi khổ niềm đau mà đang lúc đó đó ta chưa đủ sức để giải quyết. Và những nhân vật thành công trên cuộc đời này đều là những người biết chịu đựng tích cực trước những nỗi bất công. Còn phản ứng nói cho đã dặn, nói để chứng tỏ rằng là tôi không sợ hãi ai, tôi là người bản lĩnh, thực tế chỉ là cách chứng minh mình rằng mình là một anh hùng rơm thôi. Anh hùng rơm không quan trọng đến kết quả, mà chỉ quan trọng đến hiện tượng và phản ứng trên các hiện tượng đó thôi. Về phương diện này thì thầy xin nêu ra một cái ảnh dụ mà Đức Phật nêu ra trong kinh Đại Bô Tích đó. Một con chó đang chơi, nô đùa với con chó bạn, từ xa có một cục đá ném vào cơ thể nó, con chó giật mình và phản ứng tức thì của nó là gì? Sủa. Sau đó đó nó chạy theo cục gạch, nó cắn cục gạch, nó nghiền cục gạch, và nó nghĩ rằng là cục gạch là tác nhân và nó phải trả đủ cục gạch đó. Đức Phật tiếp tục phân tích, nếu ta dùng một cục gạch tương tự với một cái lực tác động tương tự ném vào thân con sư tử sẽ không cắn cục gạch, con sư tử sẽ quan sát theo cái hướng tác động để nó đoán được từ đâu cục gạch này có mặt, và nó có thể định hướng được rất nhanh chóng có một người nào đó đang ném cục gạch vào mình. Thì tác nhân chính là con người chứ không phải là cục gạch. Thì lúc đó con sư tử đủ cách khôn ngoan để xử lý tình huống đó, chi thay vì nhào cắn và trả đũa cục gạch. Trong một cái cơ chế chung như là một tổ chức xã hội, một cơ quan, một cộng đồng như đó, những cái bất công nó diễn ra, mình đã làm hết rồi nhưng mà mình vẫn chưa đạt được, lúc nào cũng bị oan ức rồi bị thiệt thòi, thì chúng ta hãy phân tích nếu cái việc mà mình phát biểu nè, điều chỉnh nè, nó có thể thay đổi được cả một hệ thống thì hãy nên làm. Còn nếu cái việc đó nó chỉ là một trò đùa đành hanh thôi thì lúc đó là không nên vội làm. Chứ thầy không nói là không nên làm, không nên vội làm. Hãy chờ cho một cái thuận duyên chín mùi đó, thì cái nỗ lực làm đó nó mới thật sự là có kết quả. Vì đạo Phật nhấn mạnh là gì? Tính kết quả, chứ không có chạy vào, vướng kẹt vào những cái phản ứng mang tính hiện tượng. Và bằng cách nhìn như thế đó, thì chúng ta khi gặp những cái bất công, thay vì mình chịu đựng tiêu cực, giống như cô Phật tử hồi nãy, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đến độ mà không được chồng hiểu, cô ta muốn giảng sanh, con muốn giảng sanh, con muốn sanh, tức là muốn chết. Thực ra đó, cái trường hợp mà mâu thuẫn vợ chồng giữa cổ không phải một gia đình có, hàng vạn, hàng triệu gia đình có, nhưng người khôn ngoan thì không ứng xử như thế. Phải cố gắng tìm giải pháp thôi, điềm tĩnh thì mới thấy được giải pháp thôi. Ngoài ra nó còn có nhiều tình huống khác là đương sự bị vướng kẹt ở trong cái cơn giận đó, ta phải hiểu rõ nguyên nhân nào cái cơn giận nó có mặt với mình, đặt câu hỏi nguyên nhân thôi, tự động chúng ta sẽ tìm ra được những cách thức để khắc phục nó. Còn cách thức nào đi nữa thì Đức Phật vẫn dạy chúng ta là như thế này. Thứ nhất, không xem mình là nạn nhân. Mặc dù về phương diện luật pháp, cái người mà cố tình gây sự đó là đang biến mình trở thành nạn nhân, đang khinh thường mình, đang chơi xấu mình, đang chọt gậy bánh xe, đang phá đám, đang gây sự. Nhưng việc ta đánh giá mình là nạn nhân đó sẽ làm cho mình bị khổ hơn. Ít nhất cái tính cách nạn nhân nó làm cho bản thân mình có cảm giác là được xích xoa, được hiểu biết, được cảm thông bởi những người khác, cho nên nỗi đau nó dai dẳng hơn, nó chi phối hơn, nó khống chế nhiều hơn. Cho nên nghĩ rằng là ta không phải là nạn nhân, ta chỉ là cái người bị vướng kẹt tạm thời thôi, và việc vướng kẹt này có thể tháo mở được hoặc bằng cách này hay là bằng cách khác thôi. Còn nếu mà là nạn nhân đó thì cái vết hằn tâm lý đó làm cho mình bị ám ảnh, thành kiến, mặc cảm với người đó, và khi gặp lại người đó thì nỗi đau đó bắt đầu nó trỗi dậy trong cái tự liên tưởng hay là tiến trình kiết. Đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta là không xem kẻ đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra cái khổ đau mà mình phản sân hận á là tác nhân. Chứ thực tế đó thì họ là tác nhân. Họ nói xấu, họ phá đám, họ gây sự, họ kiếm cớ, nhưng mà không xem họ là tác nhân. Để cái cơn giận dữ không đổ trút lên họ. Tại sao Đức Phật lại dạy như thế? Vì tham, sân, si, cố chấp á mới là kẻ thù chung. Người nào bị chi phối bởi bốn cái động lực tiêu cực này đó thì ứng xử cũng na ná giống nhau hết thôi. Ta cũng như thế. Nhận thức điều này thì thay vì mình giận họ thì mình trở nên thông cảm và tìm cách thoát ra. Còn trong trường hợp đó, cái quyền lợi công bằng xã hội và nhân quyền của mình nó bị thương tổn quá lớn, mà ta là cái người gần như là bị chà đạp, bị chu dập, thì lúc đó chúng ta có thể nhờ đến cái sự công bằng xã hội của luật pháp. Nhưng đừng để cho tâm sân hận và trả đũa bị vướng kẹt vào. Hãy để cho các luật sư làm công việc đó. Còn mình á cứ để tâm bình an, thư thái, thoải mái và luôn luôn quán tưởng đó cái gút mắt giữa mình và người đó nó giống như là cái mắt xích nè, cái dây xích đó đang được chặt đứt ra, giống như cái ngục tù đó đang được mở cửa. Tức là nhận thức đó nó làm cho mình tháo mở được cái gút ở trong tâm. Cái còn lại là một chiều ở người gây sự với mình thôi. Từ đó đó, khi gặp những người như thế, nên liên tưởng tránh voi chẳng hổ mặt nào. Cái đó là một cái sự chịu đựng tích cực, vì một cái đại sự lớn hơn, mục tiêu cao cả hơn, cái hướng về cái vấn đề nó lâu dài hơn. Cho nên chúng ta nhường nhịn, chứ không phải là yếu kém hay là thiếu thông minh, sợ hãi, thiếu bản lĩnh, vân vân. Dầu cho bị nó khích như thế thì nữa, cũng không nên để cho mình bị vướng kẹt vào đó. Thì lúc đó đó, chúng ta sẽ đủ sức làm chủ được dòng cảm xúc. Thực ra phản sân hận là gì? Cái bộc phát của cảm xúc thôi. Mà cảm xúc đó là một hiện tượng chứ không phải là bản chất. Ngoài ra đó thì về phương diện y khoa đó, uống rượu nè, hút thuốc lá nè, sử dụng cà phê nè, nói chung là các loại kích thích tố không có hại, không có lợi cho sức khỏe, đều tạo ra các phản ứng hóc môn làm cho chúng ta mất sự kiểm soát. Và cái sân nó có thể trỗi dậy với mình bất cứ lúc nào. Thì đó là một vài cái tình huống thầy nêu ra để các anh chị em cùng suy gẫm và truy ra được nguyên nhân trong tình huống cái sân của mình là cái gì đó, chúng ta mới giải quyết được kịp thời và có hiệu quả.
Phật tử tại gia mà đã quy tam bảo rồi thì có được phép quy tam bảo nữa không ạ? Và khi thầy, quý thầy biết mình quy tam bảo rồi, người Phật tử kia bảo rồi mà quý thầy quy tam bảo lại cho một Phật tử thì quy Phật thầy như vậy có được không?
Trước hết mình chắc là quý vị cũng đã hiểu được cái ý nghĩa quy tam bảo rồi. Quy tam bảo có nghĩa là mình tìm một cái nơi nương náu trong cái đời sống tinh thần. Cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đã đi khắp phố phường, đi khắp những cái nẻo đường ở trên cuộc đời, từ Việt Nam qua tới Hàn Quốc để đi mưu cầu hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc mà khi mà mình tìm kiếm, sờ chạm được thì nó lại nó không như mình suy nghĩ, mà mặt trái của nó là khổ đau. Những cái nương tựa trong cuộc đời này mà mình cho là vui á, nhưng mà khi mình chạm được nó rồi đó, mình thấy mặt trái của nó lại là buồn. Và vì vậy cho nên mình mới hướng tâm về với Tam Bảo. Mình nương tựa vào ba ngôi quý. Thứ nhất là Phật, Pháp, Tăng. Ba ngôi Tam Bảo thì quý vị hiểu rồi. Đặc biệt ở đây là vấn đề Tăng Bảo. Tăng là một cái đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Như vậy chúng ta cũng có thể hiểu rằng đó, khi chúng ta nhận một vị thầy làm ông thầy gốc của mình, tức là vị bổn sư, để mình nương náu mình tu tập, thì vị này là một cái vị đại diện cho đoàn thể tăng, là một vị đại diện cho đoàn thể tăng để chúng ta nương náu, để chúng ta tu tập. Đây là cái vị thầy đã khai tâm mở trí và hướng đạo cho ta đi. Vì vậy cái giây phút đó đó là mình là con của Tam Bảo rồi, mình là Phật Pháp Tăng rồi. Cái sự thiêng liêng mà mình quy hướng Tam Bảo, nó đã có được cái giới thể trong cái lúc mà mình phát nguyện rồi, thì giây phút đó mình đã là đệ tử Phật rồi. Mà khi mà mình đã quy y một vị thầy rồi, có cơ duyên thì mình được gần gũi để mình học giáo pháp. Mà ở xa xôi thì thỉnh thoảng mình về mình thăm, mình viếng thầy tổ của mình. Nhưng bên cạnh đó, mình vẫn có thể được học pháp ở những vị thầy A, thầy B, thầy C. Nhưng cái vị thầy gốc là đã khai tâm mở trí cho mình rồi, đó là cái vị thầy đầu tiên. Cái lễ quy y lại thì trường hợp này không phải là không có, nhưng mà thầy Trí Chân nghĩ rằng khi chúng ta đã là đệ tử Phật, chúng ta đã nguyện quy y Tam Bảo, quy y với một vị thầy nào rồi, thì giây phút đó mình đã là đệ tử Phật rồi. Thì mình chỉ có một vị thầy. Tất nhiên chúng ta cũng có những cái vị thầy để mà chúng ta y chỉ, để chúng ta học giáo pháp, chúng ta nương náu, chúng ta coi như là một vị giáo thọ để mà mình học hỏi tu tập. Nhưng vị thầy của chúng ta đã có. Có một vài tình huống mà một vài Phật tử xin quy y. Ví dụ như cái lúc mà ta nhỏ, quá nhỏ đi, lúc có 1-2 tuổi à, không hiểu đạo, rồi bố mẹ mình thương mình quá, bà ngoại thương quá, lên ông thầy để cho nó ký tên để rồi quy y. thực ra mình không có khái niệm quy y là cái gì, cầm cái phái quy y về mình không hiểu nó là cái gì. Thành thử ngay giây phút đó, cái giây phút quy y, cái tâm thức mình nó chưa cảm được với cái năng lượng Tam Bảo, với sự màu nhiệm Tam Bảo, mình không có khái niệm. Nhưng mà khi mình nghe giáo pháp ở một vị thầy nào, tự nhiên cái mình ngộ ra, mình nghe giáo pháp một vị thầy nào, cái tự nhiên cái mình sáng ra. Cái giây phút đó mình thấy được rằng đây chính là vị thầy để mình học đạo, đây là cái vị để mình nương náu. Mình có thể mình thưa với cái vị thầy đó: thưa thầy, cho phép con được quy y với thầy. Thực ra con không biết là con có phái quy y hồi nào đâu, trong tủ á, mà mẹ con, ngoại con quy y hồi 1-2 tuổi á, thì cái vị thầy đó có thể thọ giáo và giúp cho chúng ta quy hướng Tam Bảo. Nhưng mà thường những trường hợp như vậy đó, thì cái vị thầy đó lấy cái pháp danh trong kia, à, lấy cái pháp danh đó, nay thầy làm lễ cho con để quy Tam Bảo, nhưng con hãy giữ cái tên này. Đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai là lấy cái tên, nhưng mà dòng truyền thừa thì theo cái vị thầy này đặt. Tình huống đó có xảy ra. Một tình huống nữa là chúng ta quy y nhiều chục năm, nhiều chục tháng rồi, ông thầy ông mất nào mình cũng không hay, giáo pháp mình cũng mê mờ, mình cũng không biết gì luôn. Đó. Thì trường hợp đó mình có thể thưa một vị thầy: vị thầy có thể làm cho ta một cái lễ để cho nó nhuộm lại cái giới thể cho mình, nó nhuộm lại giới thể. Điều đó có xảy ra. Còn khi chúng ta đã chánh tín Tam Bảo, đã hiểu được tinh thần quy y, mà nay làm lễ với vị này, mai xin với vị kia, thì cái này nó không chuẩn. Mà đôi khi cái giới thể chúng ta nó bị nhạt nhòa, nó trở bị thường đi. Chúng ta đến được vị thứ hai thì chúng ta đến được vị thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và cái tâm cầu đạo của chúng ta không có, mà cái đó nó có cũng chỉ là cái phong trào thôi. Chỗ này đạo tràng này ta ham vui ta đến, chỗ kia ham vui ta đến. Chứ thực chất cái bản tâm sâu sắc của chúng ta nó rất là hời hợt. Ai cấm ta đệ tử của vị thầy này nhưng mà đi học pháp thầy này? Ai cấm ta là đệ tử của ngôi chùa này mà đến học pháp của ngôi chùa này? Suy cho cùng chúng ta là đệ tử Phật, mà vị thầy quy y đó là cái vị đại diện tăng để hướng tâm cho chúng ta nương náu Tam Bảo. Chứ không có nghĩa mà ông thầy này ông mất hay chúng ta không gặp ổng thì chúng ta hết giới thể. Cái đó không phải vậy. Thì đó là cái điều thầy khuyên.
Tính thứ hai nữa là khi mà quý thầy mà biết đệ tử đã quy Tam Bảo rồi, và quý thầy mà cứ quy Tam Bảo lại cho đệ tử thì quý thầy có được
ở trong nhà chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau. Nó có một vài trường hợp, nó có một vài trường hợp, một vài vị tức là ôm vào một cái phẩm kinh nào đó, hình là dựa vào một cái tông phái nào đó để hành trì theo cái pháp môn này, và có những cái khuynh hướng là nói rằng là Phật tử bây giờ cầu về cảnh giới này thì đề nghị phải quy y với Phật này, đệ tử này đi tu theo pháp môn này thì phải quy y theo cái đường hướng này. Cái này thì với cái niềm chánh tín của mình còn phải tư duy lại, mình phải tư duy lại cái này nên hay không. Bởi vì giây phút chúng ta quy y á, là những vị thầy bổn sư hướng dẫn chúng ta gì? Đệ tử quy y Phật, đệ tử quy y Pháp, đệ tử quy y Tăng. Nói thật là cũng không bao giờ mà một vị thầy hướng dẫn là con nguyện trọn đời con quy y với Phật Thích Ca mà không quy y Bồ Tát, không? Không có. Chỉ quy Phật. Phật là đấng tỉnh thức toàn vẹn, đấng giác ngộ tối tôn. Rồi Pháp là con đường sáng, Tăng là đoàn thể thanh tịnh hòa hợp. Bản chất của Phật là giải thoát, là trí tuệ. Bản chất của Pháp là từ bi. Bản chất của Tăng là thanh tịnh hòa hợp. Chúng ta hiểu được nghĩa lý như thế đó rồi thì đó là cái định hướng, là nơi để chúng ta nương náu, chúng ta tu tập. Còn cụ thể hóa hình ảnh Đức Phật này, hình ảnh cái vị kia để chúng ta quy, đó là về mặt hiện tượng, chúng ta cần phải tư duy lại. Chúng ta cần phải tư duy lại.
Hỏi tiếp tục.
Mà hoàn pháp đó thì đi tới mấy ngàn người rồi, mà thượng truyền Thích Chân Tín thì ngài không có trở trên tấm điện,
em đi thì như là phải nhiều thì chia nhau cái như là chung cái chỗ mà ngồi mà mình nghe kinh pháp đó, thầy có cái quy đấy, thì mình ngồi đó mình nghe thầy giảng xong thì mình quy y. Nhưng chung khi đó thì trên chánh điện thì thầy chắc thầy Trung Tính thì không có ở đó, mà cái cuốn quy y đó thì bỏ năm 2007 mà bỏ vô chung cái đó quy y cho Phật tử lại. Và lúc mà thầy truyền giới thì con không có nghe gì hết, tại vì quá ồn người ta không có nghe được gì hết, con cũng không nghe nữa, thì con quy y như vậy. Rồi nhiều lúc thì con nghe biết thầy nói là quy y thì cái tâm mình được thanh tịnh, mình được giữ giới đủ thứ hết, nhưng mà con càng quy y về thì tâm con sân hận hơn, mà nó còn ham chơi thêm nhiều, nó ham chơi nữa, rồi ăn chơi còn hơn nhiều hơn nữa. Thì con rồi hai đứa em của con dẫn đi quy y, hai chồng nó tự lộn trong chùa luôn. Như thầy như vậy thì con hỏi bạn thầy, xin thầy con nghĩ cho con là quy y như vậy có đúng pháp hay không.
Khi mình có những cái thay đổi về cá tính và lối sống đó, thì người thiếu kiến thức về nhân quả nghĩ rằng cái sự kiện gần nhất hoặc là trước đó là nhân, và cái mà biểu hiện ở đây đó là thói quen ăn chơi hơn, thiếu trách nhiệm hơn, cãi vã hơn đó là quả. Nên hiểu đó là một nhận thức sai lầm. Khi mình chính thức phát nguyện bằng lời, đọc lời nguyên văn lời của thầy bổn sư hướng dẫn trên điện Phật: từ nay đến trọn đời, con xin nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý của Phật làm thầy, và nhận tăng đoàn tu học có lý tưởng chân chính làm thầy đó. Thì kể từ lúc đó đó, chúng ta đã chánh thức trở thành Phật tử. Dĩ nhiên kéo theo sau đó là chúng ta được hướng dẫn giữ năm điều đạo đức. Khi mà mình có tâm hướng đến, dù không nghe đi nữa thì chúng ta cũng có thể được xem là Phật tử, nhưng mà Phật tử chưa có hiểu biết thôi về những điều đạo đức mà mình cần phải làm để cuộc sống của mình trở nên an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Thì năm điều đạo đức đó, mỗi một điều nó có hai vế. Vế đầu đó là quy định không nên làm. Vế thứ hai là khích lệ nên làm, là một cách ngược chiều với cái bị cấm. Thì thầy xin liệt ra năm điều để nắm cho nó đơn giản: không giết người, bảo vệ hòa bình. Không giết người đó là cái vế mà mình bị vướng kẹt vào đó là bị tù tội. Bảo vệ hòa bình đó là cái hành động trên nền tảng tôn trọng sự sống và giúp cho cái cuộc đời đó trở nên thanh bình hơn, không còn hận thù chiến tranh. Đạo đức hai là không trộm cắp, chia sẻ bố thí các vật sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn. Đạo đức ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng để xây dựng hạnh phúc hôn nhân một cách bền vững trên nền tảng hiểu biết, cảm thông và hài lòng người vợ chồng hợp pháp của mình. Đạo đức bốn, không nói lời lừa đảo, lời chia rẽ, lời kém văn hóa, lời vô nghĩa. Thì ngược lại, chúng ta phải nói những gì có sự thật, những gì mang cái yếu tố xây dựng đoàn kết, gắn kết, những lời rất lịch sự làm cho người nghe cảm thấy được vui, và những lời thật sự có giá trị. Cho nên người tu Phật mà giữ được cái điều đạo đức này đó, nói cái gì đó là nó có ý nghĩa cái đó, có giá trị cái đó, và có thể nói ít nhưng mà nói đâu là chắc cú. Điều đạo đức năm là không rượu bia, các loại ma túy tổng hợp, cam kết giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Thì đó là năm cái ứng xử đạo đức mà người phát nguyện trở thành đệ tử Phật đó được khích lệ giữ trong đời mình. Và khi giữ được điều đó đó, chúng ta đang xây dựng hạnh phúc cho bản thân và góp phần xây dựng hạnh phúc cho người thân. Cho thực chất đó, bốn điều đạo đức đầu đó là nền tảng của toàn bộ luật pháp trên thế giới. Còn điều đạo đức thứ năm á, chỉ có đạo Phật dạy thôi. Các tôn giáo khác cho uống rượu, chỉ cấm ma túy thôi, vì đó là luật pháp cấm. Đức Phật sâu xa hơn các nhà sáng lập tôn giáo ở chỗ Ngài thấy nguyên nhân gọi là kéo theo của rượu làm cho người mất kiểm soát. Nó có thể là yếu tố gián tiếp dẫn đến các loại phạm pháp, rồi bất ổn xã hội, bạo lực gia đình và nhiều có rối rắm ở trong cuộc đời. Cho nên Ngài khuyên người tu Phật, nhất là người nam, hạn chế tối đa dẫn đến kết thúc luôn cái nhu cầu uống rượu và các loại chất gây sai, thì hạnh phúc gia đình, nhất là giữa vợ và chồng, sẽ được đảm bảo và bền vững. Trở lại vấn đề đó, là trong cái ngày quy đó, vì quá đông người, hệ thống loa có thể bị trục trặc, ta không nghe được nội dung được hướng dẫn. Nhưng ít ra đó, cái bằng phái quy y có ghi rất rõ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi năm điều đạo đức, thì việc mà mình nhìn vào đó, hoan hỷ và chấp nhận điều đó cũng đã làm cho chúng ta trở thành Phật tử rồi. Không biết mà cũng không sao, không là vấn đề. Cho thực tế đó, tăng đoàn là gì? Một tập thể các vị xuất gia với giới phẩm tỳ kheo hoặc là tỳ kheo đi trở lên. Cho nên đó, trong cái lễ truyền giới đó, nếu chuẩn đó, là phải có 4 vị tăng sĩ. Còn khái niệm mà ta gọi là bổn sư đó, để mình mặc định, mình biết thôi, đó là người truyền giới chính nhưng không phải là duy nhất. 3 vị cùng ngồi để truyền giới cùng được xem là thầy của chúng ta, đó là một tăng đoàn. Đó. Do đó đừng có lo lắng nữa, đã quy rồi, cũng đã có bằng phái rồi, cũng đã từng đọc nội dung của bằng phái rồi, và bây giờ đến nghe pháp có nghĩa là rất thích làm đệ tử Phật. Hãy hài lòng với việc quy này. Còn việc mình có biết thầy bổn sư mình hay không, không quan trọng lắm. Quan trọng là gì? Nương vào một vị thầy, ta gọi là bổn sư, ta biết được Phật Pháp và sử dụng Phật Pháp để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, giải quyết các vấn nạn của cá nhân, gia đình và xã hội, và nương vào đó để chúng ta trở nên hạnh phúc hơn.
Dạ, như Phật thầy, con cũng có mời quý thầy, các quý thầy khác hiểu, thầy khác nói con quy y cũng chưa đúng pháp. Tại vì cái hôm đó là thầy Thích Tăng Kính không có ở trên chánh điện, mà cái video mà ghi trên chánh điện á là năm 2007, thầy để cái đĩa đó vô trong đó, thầy quy y cho chúng con thôi, chứ
không sao.
Có trên đó.
Có thể có 4 cách quy như sau. Cách một là một nghi lễ truyền thống, thì người hướng dẫn quy mình á, tạm gọi là thầy bổn sư đi, sẽ làm một cái bàn thờ, nếu cái đó chưa phải là ngôi chùa, rồi bàn thờ có Phật. Trong trường hợp mà không còn cùng có thêm 3 vị tăng sĩ nữa, thì một vị đứng ra quy y vẫn được xem là hợp pháp. Thì lúc đó vị ấy sẽ hướng dẫn nương tựa ba ngôi tâm linh và phát nguyện giữ năm điều đạo đức. Khi chúng ta lập theo, dầu là hình thức nào đi nữa, cái đó vẫn được xem là một quy hợp pháp. Trường hợp 2, khi mà thầy quy mình á, mình được xem là hữu duyên và chấp nhận việc đó là bổn sư, ở một nơi xa, chẳng hạn ở nước ngoài, hay ở một tỉnh xa, nơi mà mình không có điều kiện tài chính và kinh tế để đến trực tiếp, hoặc không có thời gian để tham dự trực tiếp, thì lúc đó đó có thể nương vào cái loại webcam, để chúng ta có thể nhìn thấy được vị thầy bổn sư và hình Phật ngay trên chính điện hay là bàn thờ. Và bên đây đó, chúng ta mở lo lớn ra, nương theo sự hướng dẫn đó, lặp lại nguyên văn, phát nguyện giữ năm điều đạo đức và nương tựa ba ngôi linh, ta vẫn được xem là quy hợp pháp. Thì trong tình huống này đó, mở một cái băng cũ của năm 2007, thậm chí của 2 kiếp trước cũng không sao. Vì cái nội dung mà ta cần nắm là cái gì? 3 ngôi tâm linh và 5 điều đạo đức. Còn cái kia đó một công cụ, phương tiện để mình hiểu thôi. Tình huống 3, ngay cả thiếu các phương tiện truyền thông hiện đại như là webcam hay là máy phóng ảnh, ta chỉ có thể tiếp xúc với cái vị thầy mà mình tôn làm thầy qua điện thoại thôi. Thì tại ở bên đầu bên kia của điện thoại, thầy đó làm một cái nghi thức hoặc là đầy đủ hoặc là vắn tắt, nhưng không được thiếu 3 ngôi tâm linh và 5 điều đạo đức. Ở bên đây mình mở lo ra, đối trước bàn Phật, mặc áo tràng với lòng tôn kính và lặp lại theo nguyên văn, vẫn được xem là quy y hợp pháp. Trường hợp 4 là mình quy y nhưng mà nghe không rõ do hệ thống lo bị trục trặc, hoặc là cái chánh điện nó quá dài đến độ thầy truyền giới nói quá nhỏ, mình ngồi sau nghe không được, mà không có cảm nhận gì được, cái rung động gì được hết, chấn động cái tâm thức mình gì được hết. Nhưng khi mình tiếp nhận cái bằng phái quy, đọc vô 3 điều tâm linh, 5 điều đạo đức mà mình cảm thấy là thích hợp với mình hạnh phúc với nó, thì vẫn xem là quy hợp pháp. Dựa vào 4 trường hợp này đối chiếu với trường hợp của cô vừa đưa ra thì thầy tin chắc rằng là cô đã quy hợp pháp, không cần phải quy lại. Vấn đề còn lại là gì? Sống hạnh phúc hơn thôi, và nỗ lực vượt qua thói quen. Thói quen nãy đó cô nói là trước khi quy y đó ít ăn chơi, sau khi quy là ăn chơi nhiều hơn, như vậy là do quy mà ra, hoặc là do quy thiếu hợp pháp mà ra. Cái đó là một ngộ nhận cần phải được điều chỉnh. Có những lúc mà mình bị khủng hoảng, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, hay là bị những cái cám dỗ, những cái thôi thúc bản năng, rồi những cái dụ dỗ của bạn bè, chúng ta gần như là mất phương hướng. Và lúc đó con người có khuynh hướng là gì? Nhào vào cái thói quen ăn chơi thôi, để tìm quên. Và trong trường hợp này đó thì thầy có thể nói là tìm quên đó thì sầu thêm nặng thôi. Cho nên phải có trách nhiệm với bản thân mình, và muốn như thế thì phải điều chỉnh lại cái nhận thức sai đó. Chứ còn nếu mà nói cách này nữa nha, cái đó là do quy nên là tôi ăn chơi hơn, thì cái cách đó là phá hoại Phật giáo luôn. Phá hoại do mình hiểu sai vấn đề. Tại vì những người khác ta nghe như vậy, ta nói thôi mốt tôi không muốn tôi ăn chơi, tôi không muốn vợ chồng tôi cãi lộn giống như em của tôi, cho nên tôi không thèm quy. Quý vị dẫn đến thế này, các Phật tử lưu ý, dân gian có rất nhiều người xấu miệng, trong số đó có những người ghét đạo Phật, và người ta hù dọa mình bằng những cái câu lý giải rất sai nhân quả, phản hiện thực, trái khoa học để hù dọa mình từ bỏ đạo Phật. Ví dụ như ta nói là đổ nghiệp, đọc kinh này đổ nghiệp nặng lắm, đọc kinh này khổ dữ lắm, quy y Phật rồi đó là bị tra khảo, khảo đâu đủ thứ hết đó. Nghe nói mà ai không sợ? Quy y Phật, học Phật pháp, không chuyển nghiệp để cuộc đời của mình tốt hơn thì thôi, chứ không bao giờ có cái kết quả ngược lại. Có những lúc đó, cái tiến trình chuyển hóa nghiệp xấu đó nó đòi hỏi đến thời gian, và thời gian mình mới quy nó chưa đủ áp phê, cách thức mình tu tập chưa đủ đúng cách, hoặc là nó chưa đủ cái năng lực để có thể xóa sạch hết các nghiệp cũ, thì lúc đó ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời gian thôi, và đừng để cho cái việc chờ đợi đó trở thành một áp lực tâm lý. Cứ làm việc tốt thôi, đủ nhân và phối hợp với các duyên thuận lợi, đến lúc nào đó quả trổ là ăn vui thôi, không lo lắng nữa.
Con xin hỏi thêm là cái việc mà đặt pháp danh á thầy, thì con có nghĩa là cái thời người thầy đến như là do việc đột, do một cái kỹ thuật đột xuất mà cái thầy mà đặt pháp danh không có đến để quy y được, mà một thầy khác nhờ đến quy y cũng đọc truyền giới và quy y, nhưng mà thực ra thì một người thầy khác đã đặt pháp danh rồi, thì như thế thì có phải là sai luật trong đạo Phật không ạ?
Một vị cho pháp danh,
dạ,
nhưng mình quy y lớn với một cái vị khác.
Dạ, có nghĩa là do đột xuất là cái vị mà đặt pháp danh không có đến được vào cái ngày hôm đó, và một cái vị thầy khác thay thế đến ngày hôm đó để mà truyền giới cho Phật tử và truyền chứng nghiệp mà quy y đó, thì như thế thì có.
Thì như hồi nãy ngay từ đầu cũng đã nói rồi đó, tăng là một đoàn thể tăng, một đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Những vị nào mà làm thầy quy cho mình là một vị đại diện cho đoàn thể tăng, hoặc là vị này hoặc là vị kia, thì cũng là một cái đoàn thể tăng. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta hay chú trọng về nó thiếu cái này, nó hỏng cái kia, nhưng mà cái quan trọng nhất mình hãy xem là nó thiếu hay nó đủ. Đó là cái niềm tin của mình sâu sắc vào Tam Bảo, cái đó đã có chưa? Mình phải xác định cái đó đã. Còn nếu mình thiếu cái niềm tin á, mà mình tu theo phong trào á, nghe người ta quy y mình quy y á, dù là dưới xuôi ngồi đó, dù loa ào ào đó, giới thể nó cũng không có, giới thể nó không có. Bởi vì đó là cục điện thoại nhựa thì làm sao bắt sóng? Không có sim, không có tiền, làm sao bắt sóng? Thành thử trong mỗi chúng ta, cái tâm thức của chúng ta đã có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo chưa? Mình là cái điện thoại thật chưa? Thì mình mới tiếp được cái sóng năng lượng của Tam Bảo. Còn niềm tin mình không có thì nó chỉ là cái cục điện thoại nhựa thôi. Cho nên quý vị phải nhớ,
tâm thức sâu sắc hướng về với Tam Bảo. Ngày xưa thời Đức Phật, quý vị nhớ, Đức Bổn Sư của chúng ta hoặc là ở Linh Thú Sơn, hoặc là ở Kỳ Viên, rồi các thánh đệ tử đi du hóa nơi này nơi kia, rồi nếu có một vị Phật tử, một tín đồ nào đó xin quy y, thì Tôn giả Xá Lợi Phất hoặc là Tôn giả Mục Quyền Liên đó, hãy hướng dẫn vị kia là hãy hướng về Linh Thú Sơn mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, và đọc theo cái lời nguyện quy y bậc đạo sư, quy y giáo pháp và quy y đoàn thể tăng. Cái vị đó cũng chưa hề thấy được Đức Thế Tôn, nhưng mà do cái cảm ngộ sâu sắc thông qua những bài giáo pháp hoặc là các thánh đệ tử truyền lại, hoặc là nghe những lời dạy nào đó mà mình đã trực ngộ, từ đó mình quy hướng. Ngày xưa đi du hóa các nơi, các thánh đệ tử hướng dẫn tín đồ quy hướng về với Linh Thú Sơn hoặc là Kỳ Viên đảnh lễ Tam Bảo, và vị thánh đệ tử này làm lễ quy y cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Cho nên cốt lõi là cái niềm tin mình có sâu sắc vào Tam Bảo hay không, thì giây phút đó thì nó mới có cái sự chiêu cảm trong việc quy y.
Con bị nhân cái nghiệp thì vấn đề thứ hai là kiểu hồi trước gia đình con là thì bán buôn bán thức ăn, thì con cũng có hai đứa con tiền, thì con bây giờ cái bị cái bệnh vẫn hứa thì con nghĩ là cái nghiệp của con, thì hàng tháng con nghĩ là phóng sanh, nhưng mà con phóng sanh thì từ ở Việt Nam thì con được các thầy phóng, nhưng mà qua đây thì con tự không coi sách tự cái người con làm.
Thế cho con biết là con làm được có đúng hay sai. Phóng sanh đó là một trong những cái phương pháp tu thiện, mở cái lòng từ bi và cứu vớt chúng sinh. Mình hiểu phóng sanh là gì? Phóng sanh là phóng thích những sự ràng buộc, những sự trói buộc của một sinh mạng. Con cá nó nằm ở trong chậu, con chim nó ở trong lòng, thậm chí những con cá con chim này nó chuẩn bị nằm lên trên thớt, nó chuẩn bị nằm lên trên chảo. Mình thấy cái sinh mạng của một chúng sinh nó sắp đến cái hồi kết thúc, mình khởi cái tâm từ và mình phóng thích nó đi bằng cách mình mua, mình thả bay trên bầu trời, mình thả nó xuống dưới dòng nước để cho nó được sống. Cái hình thức đó được gọi là chúng sinh. Trong các cõi luân hồi thì con người là một chúng sinh, và các loài cầm thú nó cũng là một chúng sinh. Do cái nghiệp báo sai biệt cho nên những con thú nó mang lông, nó đội sừng, nó có vảy, nhưng mà nó cũng ham sống sợ chết, nó cũng biết khổ đau. Quý vị cứ để ý cái hình ảnh của con cá mà nó lên trên thớt, cái sự dãy dụa của nó đớn đau như thế nào. Khi mà con bò chuẩn bị vào là mổ đó, thì những giọt nước mắt nó rưng rưng như thế nào. Những con heo khi mà cái dao nó kề ngay cổ đó, thì cái tiếng kêu la thảm thiết của nó khổ đau như thế nào. Cho nên tuy là nó là cái tình thức chúng sinh, nhưng mà nó biết khổ đau, nó biết ham sống, nó biết sợ chết, nó biết dãy dụa khi cái mạng sống nó bị cướp đi. Vì vậy mà mình phải phóng thích cái sự ràng buộc khổ đau để cho nó được tự do. Hòa bình và tự do là lý tưởng muôn đời của sự sống, và trong đó phải nói luôn cả các loài chúng sinh, trong đó có những cái loài thú. Cho nên khi mà phóng sinh á, có nghĩa là mình muốn cho mình được tự do, mình muốn cho mình được hòa bình, mình muốn cho mình được hạnh phúc, thì mình cầu cho mọi loài cũng sống yên bình như mình. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là lòng từ bi của mình nó bị tổn thương khi mình thấy những con thú nó bị như vậy, mình chịu không nổi. Cái trái tim của mình nó bị rỉ máu đi. Cái tâm yêu thương của mình nó bị co thắt, mình không chịu nổi. Cho nên mình khởi cái tâm yêu thương mà mình giải phóng sự sống. Đây là một cái việc làm thiện đối với người Phật tử. Tuy nhiên, trong cái bối cảnh hiện nay cũng có vài cái mà mình phải suy gẫm. Ở Hàn Quốc thì không biết có hay không, nhưng mà ở Việt Nam, người ta thấy được rằng phóng sanh là một cái việc thiện. Cho nên rồi những cái anh câu cá, những cái anh bắt chim, ảnh bẫy chim một lần là cả bằng lưới, hút là cả mẻ, vài chục con, vài trăm con cho vô trong cái lồng rồi để trước chùa đó, để từ sáng đến chiều. Ai đó mà phóng sinh thì nó thả lên. Con én mà quý vị biết đã nhốt rồi thì nó bay không được nữa. Con chim mà để trong lồng lâu ngày cái nó bị tê cái cánh đi. À, đó là chưa nói cái xác suất mà bị chết nằm trong lồng chim. Rồi khi nó thả ra ngoài đó, chim bay không được, người phóng thì đi rồi. Thì thứ nhất là nó bắt nó bỏ vô lại nữa để nó bán nữa. Thứ hai là những con mèo nó bắt nó ăn đi. Rồi thứ ba là những đứa bé nó cũng nghịch ngợm nó bắt nó chơi. Như vậy vô hình trung cái ta phóng sinh nó trở thành một cái river cho cứ cái lẫn quẩn. Thay vì con chim này không bị bắt thì giờ nó bắt để trước chùa cho người ta phóng sinh. Nếu mà chúng ta phóng sinh bằng cách mà mua những con chim ngay trước chùa, trước đình, thì vô hình trung chúng ta lại tiếp tay cho những cái con người này kinh doanh cái việc này, làm tổn hại thêm sinh mạng cho sự sống. Cái phóng sinh tốt nhất là khi mà con cá nó kề với cái chết rồi đó. Khi mà con chim nó kề với cái mạng sống nó rồi, chúng ta có thể phóng thích. Nếu quý vị đi ngang qua một cái chợ, mình cảm thấy cái đồng lòng trắc ẩn mình chịu không nổi, à, mình có thể cứu vớt. Nhưng mà mình đi chợ, đi búa, mình thuê anh xe ôm đem ra thả cái em tôi. Không nhất thiết phải là đến chùa đó rồi làm lễ tụng kinh như thế này, nó mới phóng, mới có linh nghiệm. Mà mình khởi tâm yêu thương và mình phóng thích sự sống nó, đỡ được giây phút nào thì hay phút đó, thì điều đó nó rất là tốt. Cái thứ nhất. Thứ hai nữa, tâm yêu thương của mình, lòng quảng đại bố thí của mình không phải chỉ có thả con chim hay con cá. Mình còn rất nhiều việc để mình làm. Hàng ngàn cháu bé mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Hàng ngàn bà cụ mắt mù, tai điếc, nằm ở trại dưỡng lão. Những người bệnh nằm ở trên giường không có thuốc uống, những cơn đau hoàng hoại. Rất nhiều việc thiện mà mình có thể làm. Nó vẫn thể hiện được tính nhân văn, nó vẫn đem lại một cái kết quả tốt đẹp bằng tất cả những gì có thể làm được. Mình có thể giúp cho con người qua một cơn khốn khó, qua một cơn nguy nan. Tất cả những cái đó đều gọi là phóng thích khổ đau cho sự sống. Cái việc thứ hai mà chị nói là ngày xưa chị là
con nhà con mẹ con bán món ăn bất cứ không phải công vật thì con cũng phải giết. Mẹ con bán cháo con cũng đủ thứ hết. Thì mẹ con qua đời năm 99 thì con lại không giết nữa thì chị con lại bán. Bây giờ thì nhà con vẫn còn bán món ăn. Nói chung nhà con thì không ai sợ giáo đạo gì hết á. Thì con từ ngày là con bị năm 2007 bắt đầu con mới biết để tìm đến chùa chìm Phật giáo là con bị một cái vụ tai nạn. Là cái tính ngay ngôi chùa ở cái chùa trời đại hải hóc môn đó dẫn con nằm ngay mẹ có năm đó con là từ đó là con phát tâm con đi chùa con đọc kinh niệm Phật ăn chay là tháng 4 ngày. Sau khi con qua bên Hà này rồi á thì ở Việt Nam thì con đi các thầy làm từ thiện đi chùa Huỳnh Hương này kia nọ mà được 7 năm ở Việt Nam. Sau khi qua Hà đây thì con lại không biết tiếng Hàn, con tìm đến một ngôi chùa thì tự nhiên con cảm thấy lúc đó con phát tâm con thấy có một cái nhà con có một cái ao và cứ hàng tháng con phóng sanh, có khi đầy đủ các em chỉ đầy thành phóng, có khi con phóng nhìn theo cái cách phóng sanh kinh mà như thức phóng sanh á, nhưng mà con không biết cách hồi hướng thì người ta bảo con là con bị cái bệnh hoang mang về cái cách phóng sanh này rất là nhiều, con muốn gặp thầy con hỏi, đó là như nhiều người cũng thì phi nói ra vô con cũng đau về cái bệnh phóng sanh này, tại vì con nghĩ là mẹ con cái con bị cái nghiệp, con muốn phóng sanh để con giải cái nghiệp con mẹ con, nhưng mà cứ người lại nói là phóng sanh để tốt, không sanh một cá để ta phát hiện là tội này cái đó thì mày cũng mang cái nghiệp thân, chị ruột con cũng nói con rầy ra con rồi tự nhiên nói thôi tại chứ ngày lúc con đó đồng con một nghĩ là con hẹp chưa có đồng được tiền nhanh như đã, nhưng mà con thấy chúng sanh con thương đó, con thấy coi phim của anh thấy Việt Nam người ta áo còn không có mặc, mình đây mình không có cái áo mà lần mặc người ở chùa luôn ấy, thì con mới phát tâm ra con nói giờ con ở nhà con chưa đi làm thì con mới phát tâm đi con áo quần phủ con gửi về cho người ta, con thở bên này con phóng sanh gửi tiền từ tiền này cái nọ, nghe gia đình con rầy la con bảo là thì cái nhà vợ đau ốm không lo mà con đem tiền đi lo cho tiền em bé mồ côi này kia nọ, quyên góp 50 đô 30 đô này kia, rồi con phóng sanh á, hàng tháng con mua cá 20-30 đô mới phóng sanh vậy á, là con như phóng trước thì ra sau là người ta câu ăn con còn nghiệp mang một thân thêm, nên con rất bị hoang mang cái bệnh gì đó.
Trước mắt chị phải hiểu á, nghiệp là một hành động có tác ý. Nghiệp là một hành động có tác ý. Khi mình khởi tâm, mình nói một lời gì đó, mà hành động một điều gì đó, mà mình tác ý vào cái hành động của mình, vào lời nói của mình, nên nó sẽ dẫn đến nghiệp. Còn những cái không có tác ý, những cái mà cỡ như là mình không xem xét đây là một cái chủ ý để mình làm, thì cái đó nó, cái kết quả đem lại không phải như mình nghĩ là cỡ như là móc mắt là phải bị người ta móc mắt lại, hay là cái nhân chặt tay là phải bị chặt tay. Vậy thì mình rõ ràng là trong quá khứ mình kinh doanh, mình buôn bán bằng cách là sát hại sinh mạng để nấu bún, nấu phở. Nhưng mà giây phút đó mình phải thấy được rằng là bởi vì cái cuộc sống sinh nhai của mình cần phải làm như vậy để sống. Mình không có cái ý thức để mà sát hại một cái sự đau đớn của một sinh vật. Mình lấy đó để mình nuôi cho tấm thân mình. Mà mình chỉ biết rằng là vì cơm áo gạo tiền. Nhưng mà qua giáo lý, qua những lời dạy Đức Phật, và một giây phút nào đó mình bừng tỉnh lại, mình thấy rằng cái việc làm của mình nó bất thiện, bắt đầu là mình hoàn lương. Cái giây phút đó là nghiệp thiện nó bắt đầu nói chuyện. Vậy thì rõ ràng là ngày xưa mình sát hại sinh mạng, thì bây giờ mình cố gắng để mình làm những điều, mình cố gắng mình phóng sinh, để mình phóng thích những sinh mạng mình đã bị giết. Điều đó cũng đúng với hành động của mình, nhưng cũng rất nhiều việc để mình làm. Khởi tâm yêu thương, rất nhiều việc để mình làm. Quý vị biết ngày xưa vào thế kỷ thứ hai, có hai vị thiền sư, hai vị pháp sư, là hai anh em Vô Trước và Thế Thân. Ngài Vô Trước là theo Đại Thừa phải không thầy? Ngài Vô Trước là ông anh, là Xiển Dương Giáo Nghĩa Đại Thừa. Trong khi đó ông em là Thế Thân, cũng là theo Đạo Phật, nhưng mà bài bác Đại Thừa, và chỉ Xiển Dương Giáo Nghĩa của gọi là Nguyên Thủy. Nhưng mà đến một lúc đó, thì ông em này ngộ được giáo lý Đạo Thừa và cảm thấy rằng là mình làm như vậy không đúng. Mình Xiển Dương giáo pháp, nhưng mà đồng thời mình dùng cái lưỡi mình kích bác giáo pháp, mình cho rằng cái này đúng, cái này sai, thành thử mình không chuẩn. Và lúc bây giờ Thế Thân mới nói với ông anh: em đã đi sai đường, em đã nhìn không chuẩn cái lưỡi của em đã kích bác giáo lý Đại Thừa, em xin cắt cái lưỡi để em chuộc lại cái tội mà em đã lỡ lầm. Lúc bây giờ ông anh mới nói: tại sao em phải cắt cái lưỡi? Nó chỉ làm tổn giảm thêm cái sự nghiệp tu hành của em. Nếu như ngày xưa cái lưỡi đó em bài bác những gì, thì bây giờ cũng chính cái lưỡi đó em hãy xiển dương những điều tốt đẹp nhất. Trước đây ngài đã ra được 500 bộ luận, thì sau này ngài xiển dương 500 bộ luận để tôn vinh cái thánh giáo Đại Thừa, cho nên sau này người ta gọi là Thiên Thân Luận. Cũng chính cái lưỡi mình nói xấu thì chính cái lưỡi của mình tôn vinh, chính hành động mình làm những điều dở thì chính hành động đó mình sẽ hoàn lương để làm lại những điều tốt đẹp, nó sẽ có được cái kết quả cao hơn cho mình. Nhưng mà mình phải khởi cái ý thức về thiện, khởi cái tâm lành của mình. Và cũng không nhất thiết là mình phải khấn nguyện để cho Phật chứng như thế này. Cái giây phút làm thiện mình khởi cái tâm: con làm một chút công đức này xin được hồi hướng cho những súc vật, cho những con người, cho những người bạn, hoặc vô tình hoặc cố ý, con đã làm cho người kia đau, con đã làm cho người kia khổ, con đã làm cho người kia mất sinh mạng, có công đức con xin hồi hướng năng lượng gửi đem an lành cho người kia. Và mỗi lần làm như vậy, mình thanh thản lòng, mình không bị day dứt, mình không bị cái ám ảnh của quá khứ nó đeo ở trong lòng mình, cho nên mình hãy vứt bỏ cái ám ảnh nó đi. Mặc dù mình đã làm tất cả những việc thiện rồi, nhưng mà cái ám ảnh nó còn, cái điều đó nó rất là nguy cho mình. Chúng ta biết rằng là khi mà muối mà chúng ta bỏ vô trong ly đó, không thể nào lấy muối ra được hết. Cách tốt nhất là ta hãy đổ nước cho thật nhiều vào, thì muối nó sẽ loãng ra. Một cái ly này mà một nhúm muối thì không thể nào uống được, nhưng một thau nước chỉ có một nhúm muối thôi, nó lại khác. Một ao nước chỉ có một nhúm muối, nó lại khác. cả một cái dòng sông mà một nhóm muối đó thì nó không nghĩa lý gì. Tội ta không thay đổi được, nhưng phước ta làm cho thật nhiều thì nó có khả năng nó chuyển hóa được nghiệp thức cho mình. Đó là điều khuyên quý vị hãy cố gắng với thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, hãy làm những điều thiện để có được kết quả để chuyển hóa. Cái này thầy bổ sung thêm tí xíu nữa rồi Thượng Tọa Nhật Từ sẽ chia sẻ với chúng ta. Điều này Đức Phật dạy rất rõ, Đức Phật dạy rất rõ trong kinh. Khi mình có được một nguồn tài chính thì mình phải biết chia nó làm mấy phần. Thứ nhất là lo những cái nhu yếu trong cuộc sống. Thứ hai là chia một phần ra để tiếp tục làm cái vốn để kinh doanh, để xây dựng. Thứ ba, chăm sóc cho sức khỏe, cho bệnh tình, cho con cái học hành. Thứ tư, góp một phần nhỏ để mình làm từ thiện, để chia sẻ miếng cơm manh áo với mọi người. Mình thấy được rằng là mình đã cân đối được những điều đó chưa? Thành thử mình làm được 5 đồng, mà mình vì ám ảnh của quá khứ, mình đi làm từ thiện hết 3-4 đồng. Trong khi gia đình mình thiếu thuốc để uống, thiếu cái áo để mặc, thì cái này nó cũng chưa phải là chuẩn lắm. Mà mình phải cân đối trong cuộc sống của mình những cái mảng như thế này. Đồng vốn mình còn hay không, hay là cắt mất rồi? Miếng cơm manh áo cho gia đình đủ chưa, hay là tuột luốc mất rồi? Cái khoản này cho con cái học hành đã ổn chưa? Sức khỏe cho gia đình ổn chưa? Còn lại một phần để mà chia sẻ. Bởi vì mình cho đi để mình nhận lại đó. Cho hạnh phúc sẽ được hạnh phúc. Vì vậy mình biết được rằng là mình có một chút gì đó mình muốn chia sẻ với mọi người, thì mình phải cân đối trong đời sống của mình. Chứ đừng để mà mình làm, mình cứ khởi tâm lành cơm lành, trong khi mẹ mình thiếu thuốc uống, chồng mình thiếu những cái A, cái B, C, đôi khi nó cũng không tròn trịa lắm.
Trước nhất để hiểu luật luân hồi, ta cần phải hiểu luật tái sinh. Tái sinh là tiếp tục có mặt trong kiếp sống mới sau cái chết, là tái sống thêm một lần nữa, sống thêm nhiều lần nữa. Và cái nguyên nhân để dẫn đến những cái tái sinh như thế đó, theo đạo Phật đó là nghiệp. Sau khi con người tắt hơi thở, y khoa thường gọi đó là chết lâm sàng. Có những trường hợp chết lâm sàng dẫn đến chết thật, nhưng cũng có một số trường hợp, dù rất ít, cái chết lâm sàng đó không phải là chết thật. Sau vài tiếng, vài ngày, nửa tháng, thậm chí một tháng, người chết sống lại. Trường hợp sống lại đó là do về cái nghiệp, về sự sống chưa kết thúc, nó tạm gián đoạn thời gian thôi. Còn chết thật sự đó sẽ làm cho người đó không mất đi vĩnh viễn. Điều này nó giống như là cái luật bảo toàn năng lượng mà khoa học hiện đại đã đề cập. Thì tâm thức con người như vậy, sau khi chết nó không mất đi, tiếp tục có mặt trong bào thai để hình thành một mầm sống. Rồi trung bình 10 tháng sau có mặt với tư cách là một cô bé hoặc là một cậu bé. Thế về hiện tượng này thì thầy sánh ví nó giống như là bóng đèn, tăng phôn, con chuột, công tắc, dây điện. Những cái tố đó được gọi là thân thể. Và dòng điện ở bên trong đó, khi chúng ta bật công tắc với điều kiện là các yếu tố kia được hội đủ, thì luồng năng lượng của điện đó trở thành là điện quang, tức là ánh sáng. Khi một trong những yếu tố đó bị hư hoặc là không hội tụ đủ, dòng điện không vì thế mất đi. Dòng điện tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó trong từng tình huống. Cho nên sau khi chết á, Đức Phật dạy con người tái sanh theo nghiệp, và thời gian tái sanh thường là lập tức. Cái niệm lập tức đó có thể là vài giây sau, vài phút sau, vài giờ sau. Về sau này đó thì Phật giáo Đại Thừa, nhất là Phật giáo Trung Quốc và Tây Tạng á, trong đó có Việt Nam, cho rằng đó cái thời gian tối đa để cho việc tái sinh đó được diễn ra là 49 ngày. Tức là tái sinh diễn ra đối với con người. Các loài động vật khi chết cũng tiếp tục tái sinh chứ không mất đi. Mặc dù chúng ta thấy là trên hành tinh này nó có khuynh hướng là một số động vật bị tuyệt chủng do sự giết hại của con người, do sự thiếu chăm sóc của con người, do các thiên tai xảy ra. Đó. Thì cái mất đi đó nó là một sự thay đổi dạng, nên nó mất theo cái chủng loại này nhưng là tiếp tục tạo ra một chủng loại mới mà Đạo Phật gọi đó là hóa sanh. Tức là sự hình thành mầm sống hay là một chủng loại mới do cái biến hóa tác động của môi trường, điều kiện đặc ảnh và các phần quá chất ở trong tự thân của sự vật đó. Thì dầu là sanh ra bằng trứng, sanh ra bằng bào thai, sanh ra bằng sự ẩm thấp hay là sanh ra bằng sự biến hóa, thì sau khi chết con người không mất đi và các loài động vật cũng không mất đi. Cái đó gọi chung đó là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi đó là nó xoay chuyển, mà cái lực để tạo ra cái bánh xe xoay chuyển đó là nghiệp. Nghiệp là các hành vi bao gồm có chủ ý và vô tình. Dù là chủ ý hay vô tình nó đều dẫn đến các cái hậu quả hoặc là kết quả. Luật bây giờ người ta cũng quy định, ngay cả khi mình lái xe mà ngủ gật đi nha, tức là không có dụng ý giết người, nhưng mà lỡ xe đó tông vào một gia đình, cán chết một người trên đường phố, thì tài xế đó phải chịu trách nhiệm pháp lý, có thể bị ở tù, có thể bị phạt tiền, có thể bao gồm cả hai, tùy theo mỗi hệ luật pháp. Nhưng mà người ta khi mà phân định cái mức độ tội phạm, người ta phải xem cái động cơ của việc cán chết người này là cái gì, từ đó đó tội nặng tội nhẹ được diễn ra. Như vậy là các hành động đó nó làm cho con người đó có một cái nguồn động lực đẩy tới phía trước để tiếp tục có mặt trong những kiếp sống. Và nghiệp đó quyết định chúng ta tái sinh làm con người, tái sinh làm con vật, nhân dân. Và nhìn chung của tổng thể đó thì gọi là luân hồi, tức là nó có mặt tiếp tục, có mặt thêm lần nữa, có mặt thêm nhiều lần nữa. Như vậy là luân hồi đó do nghiệp quy định, tái sanh đó do nghiệp quyết định, không có thượng đế đóng vai trò trung gian, không có các thần linh can thiệp, không có thập điện minh dương dưới âm phủ đó phân định, không có ông thiện ông ác trên đôi vai trái đôi vai phải như Nho giáo đã bơm phòng tác động, cũng không có ông Táo Quân lên trên thiên đình báo cáo vào mỗi cuối năm để cho biết người này thiện ác mà sắp xếp cái cảnh giới tái sinh. Nghiệp quyết định một cách chính xác sự tái sinh, bao gồm tái sinh ở chỗ nào, rộng nhất là hành tinh, nhỏ hơn là quốc gia, nhỏ hơn nữa là từng vùng miền trong các quốc gia đó. Và cái mẫu số nghiệp đó, nó tạo ra nghiệp chung và nó cũng tạo ra nghiệp duyên. Nghiệp chung đó, ở mức độ đơn giản nhất là nghiệp gia đình, nghiệp làng xóm, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia và nghiệp liên minh. Và nó còn có nhiều chủng loại nghiệp khác nữa. Như vậy là khi mà mình tạo tác trong quá trình sống đó, các cái loại nghiệp, các cái khuynh hướng nghiệp, các bản chất nghiệp, thì sau khi nó loại trừ nhân quả với nhau, những cái nó đối lập nhau thì nó kết thúc, cái còn lại là kết quả. Thì lúc đó đó thì tổng thể nghiệp còn lại này nó sẽ quyết định cảnh giới tái sinh của chúng ta, mà Đạo Phật gọi chung là luân hồi. Cảnh giới luân hồi thì gồm có 3 cấp: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta và các loài động vật nó thuộc về dục giới, tức là cái nguyên nhân dẫn đến tái sinh và luân hồi đó là gì? Hoạt động tính dục, mà ở mức độ đơn thuần của nó là tình yêu. Thì ai mà còn tình yêu và tính dục trong quan hệ giữa nam và nữ, giữa nam với nam, giữa nữ với nữ, trong trường hợp là giới tính thứ ba, thì sau khi chết lại tiếp tục có mặt ở trong một bào thai, hoặc của con người hoặc của con vật. Và cái đó được gọi là luân hồi nói chung thôi. Như vậy quá trình tu tập mà các tăng sĩ đang nỗ lực đó là để chuyển hóa cái năng lượng tính dục mang tính bản năng đó trở thành là những cái nguồn từ bi, để dang rộng đôi tay mình ra, thay vì giới hạn và kẹt vào trong vợ và chồng với một tổ ấm, thì bây giờ đã xem tất cả chúng sinh đó là đối tượng cần được mình quan tâm và chăm sóc và hạnh phúc để giải quyết nỗi khổ và niềm đau. Cho nên nỗ lực đúng phương pháp của các tu sĩ là gì? Kết thúc luân hồi để không tái sanh do nghiệp chi phối. Khi mà thành quả A-la-hán đạt được đó, thì các vị tu sĩ không phải là không tiếp tục có mặt, mất hẳn, hư vô, mà là việc có mặt của các vị đó đó do sự phát nguyện. Còn chúng ta đó, trong luân hồi đó, là bị nghiệp nó dẫn dắt. Để phân định cái sự khác biệt này, thì xin nêu một cái ví dụ. Chẳng hạn như là cư dân Somali hiện nay vẫn còn chết đói, chết khát. Đang khi á, cái thế giới phương Tây sống thừa thải, hoang phí, mà không biết tiếc rẻ và không biết quan tâm đến những cái cảnh ngộ kém may mắn hơn mình. Họ sanh ra, lớn lên trong cái hoàn cảnh hiện nay tiếp tục bị nghèo và đói, đó là do nghiệp, nghiệp riêng, nghiệp chung, và do chính phủ quá nghèo, do cái quan tâm xã hội cộng đồng quá chưa đủ, do các cái hoạt động từ thiện nhân đạo của toàn cầu đó nó chưa đủ sức để mà giúp đỡ cho họ vượt qua, hoặc là hệ thống tham nhũng nó vẫn còn kẹt chỗ này dưới chỗ kia, cho nên cái nguồn viện trợ đó nó không đáp ứng được, vân vân và vân vân. Nghiệp chung và nghiệp riêng đó đã tạo ra cảnh huống sống đó. Đang khi những người làm từ thiện, bao gồm những nhà nhân đạo, những người làm công tác y khoa, chăm sóc cho những người chết đói chết khát ở tại Somali đó, là những người phát nguyện đến. Họ cùng sống chung, ở chung với những người kém may mắn tại đây, nhưng động cơ có mặt, hoàn cảnh có mặt, thái độ có mặt là hoàn toàn khác với dân bản địa. Thì những người mà làm công tác thiện nguyện trợ giúp cho những người nghèo khó chết chóc bệnh tật ở Somali được gọi là phát nguyện, còn những người kia là nghiệp lôi kéo. Thì tương tự cũng như thế, sau khi giác ngộ đó thì người tu chứng đắc đó sẽ không bị cái nghiệp tham ái, dục ái, tức là tình yêu và tính dục, hữu ái là cái khao khát tái sinh, vô hữu ái là khao khát kết thúc, tức là không muốn sống nữa, không muốn có mặt nữa, chết cho rồi, chi phối nữa. Cho nên họ làm chủ được sự sống và chết, không sợ hãi, không bị nghiệp chi phối nữa. Như vậy là toàn bộ cái cốt lõi của việc tu tập đối với người xuất gia là để kết thúc luân hồi. Kết thúc luân hồi có nghĩa là mất hẳn đi, mà là tự tại trong sống và chết, và biết sử dụng cái tự tại trong sống và chết đó để làm các việc thiện ở mức độ tối đa, phụng sự ở một mức độ tốt nhất để quan tâm và chăm sóc cho hạnh phúc của con người. Còn chúng ta là nghiệp lôi kéo ở trong luân hồi. Cho nên hiểu được sự tái sinh, chúng ta sẽ tin luân hồi là có thật. Khi tin luân hồi là có thật đó, chúng ta sẽ tăng cường được cái tính trách nhiệm đạo đức về các hành vi mình đã làm, đang làm và sẽ làm, dù là có động cơ trong sáng hay là thấp kém, dù là có chủ ý hay là vô tình, chúng ta cũng cam kết có trách nhiệm với nó. Và do đó chúng ta hạn chế được các hành động xấu một cách tối đa, và chấm dứt được các hành động xấu đó, nếu không được ở hiện tại này thì cũng cam kết ở trong tương lai. Cho nên là tin có tái sinh, tin có đời sau đó, thì cuộc sống đạo đức của mình nó được tăng trưởng hơn. Còn những người không có niềm tin này đó, có thể ở một quãng đời nào đó họ có thể sống rất tốt, để nhân cách, để điều kiện môi trường hoàn cảnh tốt, nhưng khi bị cám dỗ, bị áp lực, bị hăm dọa, bị đe dọa, và còn bị đặt vào trong một tình huống là phải có sự chọn lựa hoặc cái này hoặc cái kia, thì thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều người không giữ được cái phong cách đạo đức như mình đã từng sống. Thì họ nghĩ rằng chết ai cũng giống như nhau, mất hẳn, không còn gì hết. Nhận thức đó đó là mối đe dọa cho đời sống đạo đức. Cho nên Đạo Phật nhấn mạnh rất rõ là khi còn sống thì đừng hoang phí cuộc đời này, hãy làm những việc đáng làm, tạo ra những giá trị tích cực, để cho trong tiến trình luân hồi đó, khi nghĩ lại chúng ta cảm thấy rất là hài lòng về cuộc sống của chính mình, về cái chất lượng hạnh phúc mà mình đang đạt được, và những chia sẻ có giá trị mang tới các tình người về nhân văn mà ta có cơ hội mang lại cho những người đồng loại.